Có lẽ cô vẫn là một cô gái, dù sao vẫn cảm thấy cái chuyện chết chóc này rất đáng sợ. Mặc cho số phận thôi, Lê Sương Mộc thở dài nói. Còn ba người tổ trợ giảng lúc này lại khá thản nhiên. Thật ra ngoại trừ việc không thể hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng cuối cùng mà học trưởng Sùng Minh giao cho thì bọn họ cũng không có tổn thất gì lớn. Dù khảo nghiệm cũng rất trọng yếu nhưng chắc rằng học trưởng cũng không trách họ vô năng. Hơn nữa, do có hiệu quả của danh hiệu trợ giảng cho nên khi chết họ sẽ không bị giảm tuổi thọ. Tổng hợp lại, ba người thật ra lại không cần phải khẩn trương gì. Dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên họ chết nữa. Hai cậu nói xem, người cuối cùng này là ai? Nó có phải cố ý làm cho mọi người cùng chết theo không? Phụ nữ là sinh vật hay tò mò, ngay cả Kỷ Văn cũng không ngoại lệ. Có lẽ vì thời gian chờ đợi quá dài cho nên cô mới không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Trạch Nam vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện phần thưởng cuối cùng bị thất bại. Hắn bực bội cầu nhỏ. Bây giờ tôi chỉ muốn biết, con mẹ nó cái thằng khốn kiếp kia là thằng nào, nó muốn làm cái đéo gì đây? Mẹ nó chứ, phá hỏng kiểm tra của học trưởng Sùng Minh dành cho chúng ta, con mẹ nó tao muốn cho nó nếm thử ác linh nguyền rủa. Phút. Nói xong, Trạch Nam hung hăng nổ một bãi nước bọt xuống đất. Hùng Bá hừ lạnh một tiếng. Trạch Nam, bạn bè với nhau tôi khuyên cậu nên sớm bỏ ý định lén phén với học tỷ Không Minh đi, không ai bảo vệ được cậu đâu. Chúng ta tiếp nhận kiểm tra là vì muốn gia nhập hội học sinh của học trưởng Sùng Minh. Bỏ ngay cái ý nghĩ vớ vẩn trong đầu cậu đi, học tỷ Không Minh không phải người cậu có thể khinh nhẫn. Cậu câm mồm ngay. Trạch Nam đột nhiên nhảy dựng lên. Cậu chẳng hiểu cái gì cả, có tư cách gì mà trách tôi? Cậu có thể vì em gái mình mà ngay cả mạng cũng không cần, cố gắng để thăng thực lực bằng mọi cách. Còn tôi thì có thể vì học tỷ Không Minh mà vứt bỏ quyền được sống. Cậu gia nhập hội học sinh vì muốn gia tăng thực lực, còn tôi thì không. Tôi chỉ muốn có cơ hội hàng ngày được nhìn thấy học tỷ Không Minh mà thôi. Thế thì làm sao cơ chứ? Hả? Hùng Bá lạnh lùng nhìn Trạch Nam, nói. Làm sao, có phải là muốn đánh nhau? Đánh thì đánh. Sợ cái chim. Được rồi, hai cái thằng này. Kỳ Văn đột nhiên chen vào giữa, vẻ mặt âm trầm đầy sát khí. Có cái gì mà cãi nhau hả? Hai thằng đàn ông, ngực cũng rộng bằng cánh cửa rồi, tại sao tầm nhìn lại nhỏ bé như lô kim thế? Bây giờ là lúc cãi nhau hả? Đều an phận cho tôi. Hai tên hừ hừ mấy tiếng rồi tự khoanh tay ôm ngực, quay lưng về phía nhau. Còn có một phút nữa. Chuẩn bị hồi trở về thôi. Không ngờ chỉ trong cuộc thi nhập học mà cũng bị hồi về, thật mất mặt. Nếu để cho Lý Thanh biết, nhất định sẽ bị cười chết. Kỳ Văn than thở, khi nói tới Lý Thanh ánh mắt hơi lóe lên, vẻ mặt lạnh như băng hình như có chút ngượng ngùng. Giờ phút này, Doãn Khoáng kẻ được vô số người nhớ thương đang dựa lưng vào vách tường gồ ghề, đầu hơi ngửa nhìn bầu trời đen nhánh của thành phố Giặc Cùn. Cách chỗ hắn không xa, ngay ngoài cửa ngõ có một đoàn zombie. Chúng vừa gầm rú, vừa đung đưa đi lại trên đường, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Doãn Khoáng. Hiển nhiên, chúng muốn xông tới chỗ Doãn Khoáng, cắt nát cổ họng hắn, đâm thủng bụng hắn, nhấm nháp nội tạng tươi mềm của hắn, gặm hết xương cốt của hắn. Theo đuổi và tìm kiếm thịt tươi đã trở thành bản năng của chúng nó rồi. Nhưng lúc này, chúng lại chỉ lượn lờ ở ngoài ngõ, nhai răng trợn mắt mà nhìn vào bên trong, tay với như muốn bắt giữ con mồi có điều chúng lại không bước vào. Bọn chúng sợ Doãn Khoáng sao? Có lẽ vì ngẩng đầu nhìn trời quá lâu nên cổ hơi đau nhức, Doãn Khoáng chậm rãi cúi đầu, dùng đôi mắt bị mớ tóc đen lùm xùm che lấp kia nhìn về phía đám zombie cách đó không xa. Cặp mắt đó, hai con ngươi không ngờ lại là thứ màu sắc pha trộn giữa vàng và nâu màu hổ phách. Hơn nữa, còn là một màu hổ phách vô cùng yêu dị. Đêm tối mờ mờ không cách nào ngăn cản được tầm mắt của Doãn Khoáng, mặc dù hắn không cách nào nhìn đám zombie kia một cách rõ ràng, không cách nào nhìn thấy mấy chỗ lở loét trên da của chúng nhưng Doãn Khoáng lại có thể nhìn thấy chúng, nói đúng hơn là cảm nhận thấy. Cái cảm nhận thấy này không giống như bình thường. Nó giống như anh nhìn một thứ đồ nào đấy, có thể phân biệt được hình dạng, màu sắc, kích cỡ của nó nhưng một khi mất đi ánh sáng, anh sẽ không nhìn thấy gì nữa. Có điều, Doãn Khoáng lại có thể, hắn nhìn thấy hình dạng, kích cỡ của thứ đồ đó, duy chỉ có màu sắc là không cách nào phân biệt. Đây không phải là nhìn ban đêm mà nó giống như năng lực cảm ứng hồng ngoại của loài rắn. Chỉ khác biệt là cho dù có tỏa ra nhiệt lượng hay không, mắt của Doãn Khoáng vẫn có thể nhìn thấy. Không thể nghi ngờ, năng lực của Doãn Khoáng này đã vượt xa máy cảm ứng hồng ngoại rồi. Giống như giờ phút này, khi dùng đôi mắt màu hổ phách, Doãn Khoáng đã nhìn thấy rất nhiều hình người có ánh huỳnh quang màu u lam đang chen chúc lui tới đây, lúc ẩn lúc hiện. Ngoài những zombie này ra, Doãn Khoáng còn nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh. Ngoại trừ không cách nào phân biệt màu sắc ra, còn đâu hắn có thể thấy rõ ràng hết. Trong tầm mắt của Doãn Khoáng, tất cả mọi thứ trong đêm tối đều ánh lên màu huỳnh quang, đây dường như là năng lực đặc dị của đôi mắt. A. Nhưng mà cứ nhìn như vậy, hai mắt Doãn Khoáng dần chảy ra nước mắt. Hai hàng nước mắt giống như vỡ đê tràn ra ngoài liên tục, cho dù Doãn Khoáng nhắm mắt lại nhưng nước vẫn cứ tiếp tục chảy. Đây không phải hắn khóc mà do con mắt tự dưng đau nhói, do đó tuyến lệ mới bị kích thích không ngừng phân bố ra nước mắt để cọ rửa đi thứ gây khó chịu cho giác mạc. Đó là phản ứng bản năng của sinh vật. Mãi tới gần một phút sau, Doãn Khoáng mới cảm giác hai mắt dễ chịu hơn một chút. Đến khi hắn mở mắt ra lần nữa thì màu hổ phách đã biến về màu đen như cũ. Lúc Doãn Khoáng nhìn về bốn phía một lần nữa, hắn phát hiện ra bây giờ quanh hắn là bóng tối bao trùm, không có cái gì khác biệt nữa cả. Ánh mắt màu đen lại cho Doãn Khoáng về với thị giác bình thường. Dường như Doãn Khoáng phát hiện ra điều gì đó, hắn mở trang báo thuộc tính của mình ra, giá trị năng lượng của hắn đã trở thành không. Xem ra, thị giác đặc thù vừa rồi phải tiêu hao năng lượng mới có thể sử dụng. Không biết loại năng lượng này rốt cục được gọi là cái gì. Còn đám zombie kia nữa, bọn chúng sợ mình sao? Chẳng lẽ mình đã biến thành giống như chúng, là một quái vật, thậm chí còn là loại quái vật kinh khủng đáng ghê tởm hơn cả chúng. Doãn Khoáng cười khổ lắc đầu. Hắn phát hiện, ngoại trừ việc thân thể bị thu nhỏ đến bộ dáng lúc 15-16 tuổi ra thì chỉ số các hạng cơ thể đều gia tăng cả. Còn cái loại thị giác đặc thù như cảm ứng nhiệt này dường như cũng không mang lại bao nhiêu chỗ tốt cho Doãn Khoáng. Dĩ nhiên, nó không biến Doãn Khoáng thành loại quái vật xấu xí ghê tởm tới cực điểm, hắn đã phải tạ ơn thần Phật rồi. Hơn nữa, hình như cảm giác thật không tệ. Doãn Khoáng cười, nắm chặt nắm đấm của mình. Nắm tay hắn bây giờ trắng nõn như tay con gái, nhưng hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy một cỗ lực lượng khó nói lên lời. Nhắc nhở, học viên tay mơ Doãn Khoáng, 30 giây sau thành phố Giặc Cùn sẽ bị bom nguyên tử hoành tạc, xin hãy sớm đưa ra lựa chọn. Doãn Khoáng chậm rãi bỏ dậy, vóc người 1m65 không béo không gầy, chỉ là bộ quần áo hơi rách nát trên người đã trở nên rộng hơn một ít. Mái tóc đen lòa xòa gần như che đi một nửa gương mặt hắn. Dường như vóc người đã nhỏ hơn trước kia một vòng, biến hóa cũng không đến nỗi lớn lắm. Hắn thử vung tay vung chân rồi nhảy nhảy lên. Mình cảm thấy mình có thể nhảy cao hơn. Nhưng mà Doãn Khoáng cũng không tiếp tục thí nghiệm nữa, bởi vì hắn không muốn mình bị quả bom hạt nhân kia nổ thành không khí. Hắn lẩm bẩm tự nói, có thằng ngu mới chọn ở lại chỗ này, mình đâu có bệnh. Ngay khi mọi người đang trong tình trạng tuyệt vọng, giải thoát hoặc điên cuồng, thanh âm bất nam bất nữ của hiệu trưởng lại vang lên. Nhắc nhở, cuộc thi nhập học của lớp 1204 đến đây là kết thúc. Nhắc nhở, tan lớp. Nhắc nhở, bạn phải nói, chúng em chào thầy cô. Thanh âm này quả là giống như tiếng trời. Nóa, chúng em chào thầy cô. Chương 44, về trường. Bụp. Âm thanh này giống như tiếng vang của một chiếc máy ảnh tiểu cũ nuối khi chụp. Đồng thời, kèm theo tiếng vang đó, ánh sáng chói mắt bao trùm tất cả mọi người vào trong. Đợi đến khi thị giác được hồi phục, tất cả sinh viên lớp 1204 mới phát hiện ra, bọn họ đang ngồi trong phòng học lúc đầu, mỗi người đều an vị trên ghế của mình. Tất cả đều không có gì thay đổi cả. Bộ dáng kia giống như họ vừa mới nằm trên bàn, mơ một giấc mơ không lấy gì làm đẹp lắm. Tất cả mọi người đều chảy mồ hôi ròng ròng, đôi mắt mờ mịt cất chứa sự hoảng loạn và sợ hãi liếc nhìn xung quanh. Cho dù là thở cũng thở rất nhẹ, họ giống như sợ hãi sẽ làm kinh động tới điều gì đó. Dường như ai cũng không muốn đánh vỡ bầu không khí im lặng như thế này. Mãi lâu sau, một nam sinh dường như không thể chịu nổi bầu không khí quỷ dị kia đã nhẹ nhàng vỗ vai một bạn học ở phía trước hắn, hỏi: "Này bạn gì ơi, đây là vừa rồi là mơ sao?" "A a a, đừng cút ngay, đừng ăn tao, đừng." Nam sinh vừa bị vỗ vai kia đột nhiên điên cuồng kêu toáng lên, thoáng cái ngã rủi trên đất, cả người run sợ co cụm lại như con côn chiếu. Khuôn mặt trắng bệch giàn rủa toàn nước mắt nước mũi. Tiếng kêu khóc của nam sinh kia giống như ngòi nổ, bầu không khí yên lặng trong phòng học thoáng chốc bị phá vỡ bởi những tiếng vang rung trời. Có người kêu khóc như điên dại, có người kéo cửa sổ muốn chạy trốn ra ngoài, có người nổ súng bắn loạn, có người đi an ủi, cũng có người được người khác an ủi, có người lại trầm mặc, có người thích dí thư giãn. Tóm lại, không có một trường hợp cá biệt nào, dạng gì cũng có. Ngoài ra, còn có đánh nhau nữa. Thì như Doãn Khoáng và Lê Sương Mục. Trong nháy mắt khi lớp học trở nên ồn ào, Doãn Khoáng bỗng dưng nhảy dựng lên, nào về phía Lê Sương Mục, hình như còn bí mật nói điều gì đó vào tai hắn. Sau đó, hai người giống như kẻ thù truyền kiếp quay ra đánh nhau tối bụi, anh một quyền tôi một cước, không ai nhường ai. Chỉ sau một lát, khuôn mặt tuấn tú của Lê Sương Mục đã sưng phồng lên, Doãn Khoáng còn thảm hại hơn, bị một đá bay ra xa, đụng ngã mấy cái bàn. Hai tên Tăng Phi và Ngụy Minh đi ra căn cũng bị dính lây hai đấm. Còn Tiên Thiến Thiến ngưỡng mộ Lê Sương Mục thì lại đứng ở bên, gấp gáp nhưng chẳng làm được gì, chỉ có thể lo lắng dậm chân. Vương Ninh mặc dù cũng chạy tới khuyên can nhưng trông qua lại có vẻ giống như vui mừng nhìn màn kịch hai người đánh nhau chết đi sống lại. Chỉ có điều, ánh mắt hắn thỉnh thoảng liếc về phía Doãn Khoáng lại lộ vẻ hồ nghi, mình nhớ nhầm sao, sao mà lại cảm thấy thằng Ôn này lùn đi một chút. Nhưng mà không đợi hắn cẩn thận nghĩ ngợi thì chiến trường của Doãn Khoáng và Lê Sương Mục đã tiến tới gần hắn. Hắn vội vã cất tiếng khuyên can: "Hai thằng này đừng cãi nhau nữa, có chuyện gì cứ ngồi xuống nói chuyện đi." Sau đó, Vương Ninh cũng tự lui lại. Hắn không muốn giống như hai người Ngụy Minh và Tăng Phi, tự dưng bị đò lây. Chỉ là không biết tại Vương Ninh xui xẻo hay làm sao, dù hắn có trốn đến chỗ nào thì hai người Doãn Khoáng và Lê Sương Mục cũng tiến tới chỗ đó. Ẩn ẩn núp núp mãi mà vẫn bị đánh cho vài đấm, đau đớn khiến hắn gần như không nhịn được mà muốn xông tới tặng cho mỗi thằng một dao. Khiêm tốn khoản nợ này mình sẽ nhớ. Mẹ nó, còn tới nữa sao? Doãn Khoáng muốn đấm vào mặt Lê Sương Mục nhưng Lê Sương Mục lại tránh được cho nên một quyền kia theo quán tính đã đánh về phía Vương Ninh. Vương Ninh có thể đứng yên chịu đánh không? Tất nhiên là không rồi. Nhưng mà hắn cũng xui xẻo đến lạ, mặc dù đã nghiêng mình, đầu ngửa ra sau tránh thoát một đấm kia của Doãn Khoáng nhưng lại bị một đá vòng cầu của Lê Sương Mục đánh trúng bụng. Thật đáng thương, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cú đá vừa rồi vốn là đá về phía Doãn Khoáng nhưng ai ngờ thằng lọi kia lại tránh nhanh quá cho nên người lánh đòn lại thành Vương Ninh. Vương Ninh bị Lê Sương Mục đá bay về sau đụng vào mấy bạn học trong lớp. Vương Ninh cúi đầu, mặt châm xuống, bàn tay ôm bụng không biết khi nào đã nắm chặt con dao găm đen nhánh, trong mắt xuất hiện hung quang. Nếu bọn mày đã muốn chết. Nhưng khi mà hắn muốn đi lên khuyên can lần nữa thì đột nhiên một bóng đen cao lớn như quỷ mị chắn trước mặt hắn. Nhanh nhanh quá. Vào giờ khắc này, Vương Ninh như ngửi thấy một mùi máu tươi rất nồng. Xuất đạo đã 3 năm, hắn giết người chưa bao giờ từng đếm bởi vì đếm cũng không hết được. Hắn biết cái mùi kia là mùi gì, đó là mùi hắn đều ngửi thấy khi cắt vỡ cổ họng của nạn nhân, máu tươi tanh nồng. Rồi còn cả thứ tốc độ khiến hắn không có chút phản ứng nào kia nữa. Nếu như hắn phải đối mặt với người này có phải sẽ bị miểu sát sau một đoạn không? Nhìn bóng lưng cao rộng của Hùng Bá, trong lòng Vương Ninh dâng lên nỗi sợ hãi vô bờ. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Doãn Khoáng và Lê Sương Mục giống như con diều đứt dây bay ra ngoài. Cả hai đều bị đánh bay đi, đập lún vào tường học. Đúng thế, là lún thẳng vào tường. Nhưng mà không phải vách tường bị đập vỡ mà hai người họ giống như hai khối quả đông lạnh cỡ lớn bị đính trên tường. Mặc dù sức mạnh đập bay hai người rất lớn nhưng khi cả hai chạm vào bức tường màu trắng kia lại bụp một tiếng dính chặt vào sâu trong tường. Sau khi mặt tường nổi lên gợn sóng lan tan, hai người Doãn Khoáng và Lê Sương Mục lại bị bức tường hất ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Nếu hai cậu còn muốn đánh nhau, tôi sẽ cùng chơi với hai cậu cho vui. Thanh âm lạnh như băng của Hùng Bá vang lên bên tai mỗi thành viên trong lớp học. Đồng thời, thân thể cao lớn kia nhoáng lên một cái, đã xuất hiện phía trước mặt Doãn Khoáng và Lê Sương Mục. Hai người oán hận bỏ dậy, lại ngạc nhiên phát hiện trên cơ thể chẳng hề có chút đau đớn nào, hoàn hảo không thương tích. Phải biết rằng, một cú đá vừa rồi của Hùng Bá có lực lượng lớn đến nỗi trực tiếp đạp bay họ đi 10m, tại sao lại không hề đau đớn chút nào? Không biết đây là do Hùng Bá hạ thủ lưu tình hay là do công hiệu của bức tường kia. Hai người trầm mặt, trừng mắt nhìn nhau nhưng không ai động thủ nữa. Ai cũng biết nếu như làm quá lên thì có thể sẽ bị cái gã Hùng Bá bạo lực này đánh thành tàn phế. Rất rõ ràng, trên lệnh của bọn họ vẫn còn đó, sự cường hãn của Hùng Bá không phải thứ mà lũ sinh viên nhập học như họ có thể đấu lại. Hùng Bá hừ lạnh một tiếng, xoay người, thản nhiên nói: "Cho các cô các cậu thời gian 10s, đều trở lại vị trí của mình mau. Nếu không, tôi sẽ giết sạch. Tôi cảnh cáo, trong đại học này, nếu như ai mà bị giết thì đồng nghĩa với việc vĩnh viễn không có cơ hội sống lại. Đừng tưởng rằng sẽ có được chuyện tốt được giảm 10 năm tuổi thọ như trong tràng cảnh cuộc thi." Yên tĩnh. Một giây sau, dưới sự uy hiếp của cái chết, tất cả các sinh viên đều vội vã động thân. Hiệu suất phải nói là vô cùng cao, đừng nói 10s, thời gian vẫn còn chưa đầy 5s, tất cả mọi người đã yên lặng chỉnh tề ngồi về chỗ của riêng mình. Ba trợ giảng. Trạch Nam với khuôn mặt tái nhợt đang cúi đầu, khẽ tựa lưng vào bảng đen. Ánh mắt âm lãnh quét tới quét lui trong phòng học, cứ giống như đang tìm kiếm kẻ thù giết cha cướp vợ vậy. Phàm là ai bị ánh mắt hắn đảo qua đều toát mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, không một kẻ nào có dũng khí nhìn thẳng vào Trạch Nam cả. Còn Kỳ Văn, mặc dù không đến dạng đằng đằng sát khí như Trạch Nam nhưng vẻ mặt cũng khá khó coi. Cô ta dựa lưng vào cạnh bàn, không có ý định nói cái gì cả. Trên tay cô ta không biết khi nào đã cầm mấy viên đá cuội bóng loáng, được nắm trong tay y như bà bối. Ánh mắt Kỳ Văn ngơ ngác nhìn mấy viên đá cuội này, thỉnh thoảng thở dài hai tiếng, bộ dáng trông khá là buồn rầu. Hùng Bá nhìn Trạch Nam, sau đó lại nhìn Kỳ Văn, hừ hừ hai tiếng. Tôi làm sao lại có hai người đồng đội như vậy chứ? Oan trách xong, Hùng Bá liền đi lên bục giảng, hai tay chống bàn giáo viên, mắt nhìn chằm chằm xuống 30 sinh viên ở phía dưới. Tôi nghĩ là giờ đầu óc các cô các cậu đã thông suốt rồi chứ hả? Nói cho các người biết, qua cuộc thi nhập học này, các người đã không còn là học viên tay mơ nữa rồi, mà đã trở thành sinh viên năm nhất. Cuộc thi này chẳng qua mới chỉ là món khai vị thôi, những bữa tiệc lớn còn chờ đợi ở phía sau. Cho dù có không cam lòng, có không muốn thì cũng phải tự thôi miên mình đi, bắt buộc bản thân phải chấp nhận thực tế trước mắt này. Trừ khi, các người muốn chết. Cho dù các người có thu được gì trong cuộc thi thì tôi đều khuyên một câu, tốt nhất là tạm thời không nên trao đổi bất kỳ một vật phẩm hoặc năng lực nào. Dĩ nhiên, tôi nói chỉ là tôi nói, nghe hay không thì tùy. Ngoài ra, thời gian chúng ta ở cùng nhau còn 6 ngày nữa. Hùng Bá tiếp tục nói. Trong thời gian 6 ngày này, chúng tôi sẽ cùng các người vượt qua 6 tiết học. Nếu như vận khí các người cao, gặp phải một giáo viên tốt hơn một chút thì sẽ không cần đến chúng tôi nữa. Nếu như các người xui xẻo có vấn đề gì, các người có thể tìm bất kỳ ai trong ba chúng tôi. Đừng có tìm tôi. Nhìn là thấy ghét rồi. Trạch Nam cắn răng nói. Kỳ Văn nhún vai. Ngày lẻ tôi có thời gian, ngày chăn thì đừng có phiền. Hùng Bá tiếp tục nói. Còn phương thức liên lạc, tôi đã truyền tới bảng tin tức của các người rồi. Bây giờ, lũ gà kia hãy nghe tôi nói hết đây. Mọi người vốn đang cúi đầu muốn mở bảng tin tức ra xem nghe vậy liền ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn Hùng Bá ở trên bục giảng. Chương 45, Quy củ. Các cô các cậu biết điều cho tôi nhờ. Như tôi đã nói lúc trước, cuộc thi nhập học là cuộc thi có độ khó thấp nhất, phần thưởng cũng rất nhiều. Nếu như ai kiếm chắc được chút gì đó ở cuộc thi này rồi thì tôi xin chúc mừng, người đó đã đứng ở trong đám hàng chất lượng cao rồi đấy. Còn những ai không nắm chặt được cơ hội, chỉ có thể tự nguyền rủa bản thân thôi, chẳng trách được ai khác. Nhưng mà, mọi người không cần phải tuyệt vọng cũng không cần phải mừng vội, trong đại học chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ sẽ có một ngày, ai đó trong số các người có thể vượt qua 3 người chúng tôi. Cái này còn phải xem các người có biết nắm bắt cơ hội hay không. Còn nữa, tôi nghĩ phụ đạo viên của các cô các cậu, học tỷ Hỏa Diễm đã nói với mọi người rồi, vĩnh viễn nhớ kỹ, mọi người cùng học một lớp, là bạn học của nhau. Nói cho các người biết, cho dù giữa các người có ân oán gì thì đều quên hết đi, lớp 1204 là một tập thể. Nếu nội bộ các người không thể đoàn kết nhất trí, thích làm thiêu thân lao đầu vào lửa thì tin tôi đi, các cô các cậu nhất định sẽ hối hận. Nhất định sẽ hối hận. Hùng Ba cắn chặt răng, nhấn mạnh mấy chữ này. Xong rồi, lời đến đây thôi. Bây giờ là việc cuối cùng, mỗi người giao ra 20 học điểm cho mỗi trợ giảng chúng tôi. Hùng Ba nói xong liền nghiêng người về phía trước. 20 học điểm một người, 3 người là 60 học điểm, đây là tiền lương của chúng tôi. Rào. Phòng học an tĩnh chớp mắt đã ồn ào như cái chợ. Học điểm là cái gì? Đó là tiền ở nơi này. Hiện tại, tất cả các học viên đều biết, muốn mua các loại vật phẩm, đổi các loại năng lực huyết thống đều cần có học điểm, hơn nữa còn là một lượng học điểm rất lớn. Vốn đại đa số bọn họ cũng không có nhiều học điểm, chỉ có 200 làm gốc, thậm chí có những 14 người thi trượt mà đến một học điểm cũng không có, đào đâu ra 60 học điểm. Hơn nữa, cho dù có lấy ra được, bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cớ cống hiến học điểm mà mình khổ cực lắm mới lấy được cho ba trợ giảng. Dù sao, sau khi trải qua rẽ xì đẻ đệ vừa hai, cho dù là ai trong đám sinh viên mới đều hiểu được một đạo lý, không có thực lực cường đại thì chỉ có thể nằm chờ chết mà thôi. Thử hỏi, bọn họ làm sao có thể giao học điểm thứ căn bản để tạo ra thực lực ra cho được? Học trường đây, đây là học điểm khó khăn lắm chúng em mới kiếm được. Làm sao anh có thể? Một nữ sinh có dáng người cao gầy, tóc dài đen nhánh cả gan đứng lên đối chấp với Hùng Bá. Đúng vậy, học trường học tỷ, chúng em mới chỉ kiếm được mỗi một tí học điểm. Vốn chẳng nhiều nhận gì mà giờ cho các anh các chị rồi thì chúng em làm sao bây giờ? Không đổi được vũ khí và năng lực thì chúng em sống thế nào bây giờ? Cái gã vai ú thịt bắp tên Đỗ Phương cũng đứng dậy cất tiếng. Mới cả, em còn thi trượt nữa, em chẳng có một học điểm nào trong người cả. Lưu Hạ Thiên bị lật cờ diện sắt cũng chung tiếng nói. Dùng đôi mắt như nhìn lũ hề để nhìn đám học viên, Hùng Bá thản nhiên nói. Tôi cho phép các người nói chuyện sao? Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều nuốt nước bọt. Cuối cùng, tôi nhìn anh nhìn tôi, các học viên trong lớp 1204 chỉ đành biết điều ngồi xuống, im lặng lắng nghe. Hùng Bá cười một tiếng rất khinh thường. Các cô các cậu cho rằng chúng tôi cần mấy cái học điểm còn con kia sao? Thật là buồn cười. Nếu học trưởng đã xem thường 20 học điểm đó, tại sao lại còn muốn bọn em giao ra? Lê Sương Mục to gắn hỏi. Hùng Bá liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói. Quy củ. Đây là quy củ do các học trưởng đề ra. Từ trước đến giờ đều như thế, chưa có lần nào thay đổi. Ít nhất là 20 điểm, cho dù sinh viên mới có vượt qua kỳ thi nhập học hay không thì cũng phải nộp, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Trừ khi, các người có đủ thực lực, muốn phá vỡ quy củ, nếu không, đều tuân thủ hết cho tôi. Ở chỗ này, chỉ có kẻ mạnh mới có thể định ra quy củ, hoặc phá vỡ quy củ. Lúc này, Trạch Nam đột nhiên hung hăng nói. Cái con mẹ nó chứ, nên ép hết học điểm của chúng nó, tới đền bù tổn thất cho bọn mình. Lũ lợn ngu si chúng mày, tao rất muốn gọi bá tước tới hút khô cả đám. Vậy xin hỏi học trưởng, nếu như chúng em không giao ra thì sẽ như thế nào? Lê Sương Mục đột nhiên hỏi. Hùng Bá cười cười, nói. Vậy thì xin chúc mừng, cậu đã trở thành danh nhân của đại học. Sau đó, sinh viên năm 2, thậm chí là những học trưởng năm 3 cũng sẽ tới tìm cậu uống trà. Rồi sau đó, phòng giải phẫu của đại học sẽ có thêm mấy cái xác, cung cấp cho mọi người sử dụng khi lên lớp. Dù sao, chương trình giảng dạy trong đại học có một phần là giải phẫu thi thể. Tất cả mọi người đều chán ngán khi phải dùng xác giả do hiệu trưởng tạo ra rồi, tôi nghĩ họ rất vui khi được đổi khẩu vị. Hít. Tin tôi đi, lũ nhóc Hùng Bá nói. Những kẻ tuân thủ quy củ sẽ được bình an, còn ai dám phá vỡ quy củ sẽ phải chịu nhiều thống khổ. Chờ đến khi nào các cô các cậu đủ mạnh thì các cô các cậu có thể tùy ý giẫm đạp bất cứ quy củ nào dưới chân mình. Trong đại học các người cần tuân thủ theo quy tắc và rất nhiều thứ khác. Hiện tại, giao ra đi, không có thì đi mượn một ít, trừ khi các người xui xẻo gặp phải đứa máu lạnh đến độ không thèm để ý đến sống chết của bạn học. Hùng Bá vừa nói xong, phòng học yên tĩnh lại ầm lên. Bạn bạn ơi, có thể cho mình. Xin lỗi nhé, mình cũng muốn giúp bạn nhưng mà học điểm của mình cũng không nhiều. Hu hu, làm sao bây giờ? Ai đó giúp với. Người đẹp à, học điểm của anh cũng không nhiều, chỉ có thể cho em 20 điểm thôi. Nhiều hơn nữa, anh không kiếm đâu ra. Cậu còn học điểm không? Không cho tôi sẽ cầu xin anh đấy. Đại ca, ông nội, em xin anh, cho em mượn một ít với. Đợi sau này em kiếm được sẽ trả anh gấp 2 lần, không, gấp 4 lần. Cút mẹ mày ra kia. Mình bố mày còn không đủ dùng, có điên mới cho mày mượn. Em à, học điểm của chị cũng không nhiều, chỉ có thể cho em tương đấy thôi. Em đi hỏi mượn người khác nữa xem sao. Cảm ơn chị, sau này em nhất định sẽ báo đáp chị. May quá, ban đầu không có làm loạn. Sao rồi thằng quét ủi, nếu lúc đầu không phải có tao thì hiện tại chắc mày cũng phải đáng thương đi van xin người khác rồi. Hừ, Ngụy Minh, đây là 100 học điểm, cho cậu đấy. Lê Sương Mục nói. Còn cả của tôi nữa. Nếu ban đầu không phải tại tôi, cậu cũng sẽ không doan khoáng thở dài. Vương Ninh cũng lấy ra 100 học điểm cho Ngụy Minh. Ngụy Minh cảm kích đến đỏ hồng con mắt, nói. Cảm ơn, thật sự cảm ơn các cậu. Sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ trả lại cho các cậu. Mọi người mượn đông mượn tây, rốt cục cũng kiếm đủ được học điểm giao ra cho ba trợ giảng. Nhưng mà, dường như không phải tất cả đều nộp đủ. Hùng Bá lạnh lùng nói. Còn 5 người nữa đâu? Lúc này, 5 sinh viên mặt cắt không còn chút máu, run rẩy đứng lên. 5 người này, 4 nam 1 nữ, trong đó có Tiêu Trường, Lưu Hạ Thiên và 2 nam sinh khác. Còn cái nữ sinh kia là một nữ sinh có khuôn mặt xấu xúc phạm người nhìn, hiếp dâm thị giác. Trời đất, mặt gì mà như vách tường quét sơn lâu năm, mỗi khi cô ả khóc là từng cục từng mảng phấn rớt xuống, nhìn kinh thấy bà. Mái tóc của cô ta còn nhuộm đỏ choe đỏ choét, lúc này do chủ nhân của nó quá hoảng loạn nên đã rối tung lên như cái tổ quạ. Cái mũi kia vừa to vừa bẹ lại còn thích đeo cái khuyên vào đấy, nhìn không khác gì mũi bò mũi trâu. Nóa, thật sự là nhìn lần một đau con mắt, nhìn lần hai là lòi con người, khó trách không ai cho cô ta học điểm. Sao, các người định làm thế nào? Hùng Bá thản nhiên hỏi. Ánh mắt của Lưu Hạ Thiên theo bản năng nhìn về phía đám người Lê Sương Mục, sự cầu khẩn ẩn chứa trong đó khiến người ta náo loạn. Vì sao? Bởi vì hắn không thể tự mở miệng được. Không biết là hắn tự thấy xấu hổ hay là thật sự mất hết mặt mũi không dám tìm đám Lê Sương Mộc xin học điểm. Hắn chỉ dám đưa mắt nhìn như thế, hình như là chờ người khác đưa học điểm tặng cho. Còn Tiếu Trương thì nắm chặt nắm đấm, dường như đang đấu tranh tâm lý. Vài phút sau, hắn cắn môi, nhắm chặt mắt, gần như là gào thét phát tiết thống khổ trong lòng. Ai đồng ý cho tôi mượn 60 học điểm? Tiếu Trương, tôi sẽ nợ người đấy một mạng. Van xin các cậu. Hai nam sinh còn lại thì đồng tình nhìn nhau, đều tỏ ra sợ hãi, khổ sở, bi thương. Bọn họ đã van xin nhiều lắm rồi cho nên không muốn tiếp tục giống một tên ăn xin ăn mày nữa. Giờ phút này, điều duy nhất họ có thể làm là chờ đợi các học trưởng tới phán quyết mình. Lúc này, nữ sinh duy nhất trong 5 người kia đột nhiên vỗ thật mạnh một cái lên bàn, lớn tiếng hét chói tai. Nếu như truy chết, truy có làm quỷ cũng không tha cho đám chúng mày. Truy dùng linh hồn nguyền rủa chúng mày, nguyền rủa chúng mày chết không được tử tế, chọn đời không được siêu sinh. Thanh âm kia the thé như yêu nữ gào thét, hét lên một phát là bước óc người nghe. Một làn gió lạnh thổi qua phòng học. Cái này chính là kẻ yếu. Khuất phục dưới quy củ của kẻ mạnh, cứ phải giống như con chó vây đuôi mừng chủ. Ghê tởm, đáng buồn, đáng tiếc, đáng hận. Có lẽ đáp án duy nhất chính là bạn quá yếu. Lúc này, tổ ba trợ giảng giống như xem kịch nhìn đám người phía dưới biểu diễn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt của họ, ngoại trừ khinh thường ra thì không còn bất cứ một thứ gì. Một đám đáng thương. Doãn Khoáng thầm than một tiếng. Ý nghĩ chớp động, 30 học điểm đã được chuyển qua cho 4 người kia, còn riêng Tiếu Trương thì Doãn Khoáng cho hẳn 60 học điểm. Cho dù thế nào thì lấy 60 học điểm để mua một cái mạng cũng là đáng giá. Tổng cộng tất cả 180 học điểm, đây là con số lớn nhất hắn có thể cho ra rồi, nhiều hơn nữa hắn không muốn. Phải biết rằng, học điểm này do hắn phải phấn đấu quên mình mới giành giật được, ngay cả là bạn học cùng lớp cũng không thể vô duyên vô cớ thanh toán hết cho họ được. Lòng người đúng là có sự thương hại nhưng nó đồng thời cũng có sự ích kỷ. Doãn Khoáng cảm thấy bản thân không thẹn với lương tâm, thế là đủ rồi. Trong nháy mắt khi Tiếu Trương nhận được 60 học điểm, vẻ mặt hắn biến thành mừng rỡ như điên, ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn xem trong lớp ai là Doãn Khoáng. Chỉ tiếc, tất cả mọi người cho là hắn muốn mượn học điểm cho nên đều quay đi, không một ai nhìn về phía hắn. Tiếu Trương không biết rốt cục thì ai là Doãn Khoáng, nhưng mà hắn lại nhớ kỹ cái tên này trong lòng. 60 điểm, một mạng, Tiếu Trương tôi nhớ kỹ. Sau đó, hắn chia 60 điểm ra, lần lượt đưa cho ba trợ giảng rồi cúi đầu ngồi xuống. Nhưng mà còn lại 4 người, bọn họ thiếu hụt 30 điểm. Không khí bị đè nén gần như ép mọi người trong phòng học không thở nổi. 4 người kia đứng đó, mồ hôi chảy ròng ròng thấm ướt hết quần áo. Chẳng lẽ, cứ trơ mắt nhìn họ bị giết? Lê Sương Mộc thở dài, đứng lên nói: "4 cậu thiếu bao nhiêu?" 30 điểm. Cái quặng rơi cứu mạng hiện ra trước mắt, mặc kệ có thật sự cứu được hay không, họ đều liều chết nắm lấy. 4 người gần như trăm miệng một lời cùng hô lên. Lê Sương Mộc chấp động ý nghĩ, mỗi người được phân 30 học điểm. Chờ khi nào 4 cậu có học điểm thì trả lại cho tôi đấy. Tôi cũng không cần các cậu trả lại gấp mấy lần, chỉ cần trả lại nguyên si 30 điểm là được rồi. Cảm ơn anh Lê. Cảm ơn anh Lê. Mấy người đều vô cùng cảm kích, mặc dù 30 điểm không nhiều lắm nhưng nó đủ cứu sống họ. Lê Sương Mộc khoát khoát tay rồi thở dài ngồi xuống. Không biết hắn thở dài vì cái gì nhưng vẻ mặt thiếu đi vài phần hăng hái so với trước. Hùng Bá vỗ tay một cái, nói: "Ok, tiếp theo mọi người tự đi tới túc xá của mình đi thôi. Hiệu trưởng chắc hẳn đã truyền tin tức vào đầu các người rồi. Sau đó 5 giờ chiều nay lại tới tập hợp ở chỗ này, tôi mang mọi người tới căng tin. Mọi người nhớ ăn mặc gọn gàng, tinh thần tươi tắn một chút, đừng có trông như chết bố chết mẹ không bằng. Nói cho các người biết, căng tin không chỉ là nơi để ăn cơm. Ở chỗ đó các người còn có thể gặp được các học trưởng học tỷ năm ba. Nếu để cho các học trưởng học tỷ lưu lại ấn tượng xấu thì hừ hừ." Nói xong, Hùng Bá vẫy tay, cùng với Kỷ Văn và Trạch Nam rời khỏi phòng học. Cánh cửa phòng học vốn vẫn kẹt chặt ra lúc này lại dễ dàng mở ra. Chương 46: Thu hoạch và thịt đường tăng. Tôi càng nhìn càng không thấy bọn nó vừa mắt, con mẹ nó vừa ngu vừa phế. Trên con đường trống trải, ba trợ giảng đi bộ song song dưới ánh hoàng hôn. Đứng phía ngoài cùng bên trái, Trạch Nam đột nhiên nói: "Hai cậu có thấy không, Hùng Bá vừa mới nói chúng nó phải đoàn kết xong hừ hừ, hai cậu xem một chút, trông như vừa rồi ấy là đoàn kết à?" "Đoàn kết cái đéo gì, theo tôi thấy, cái lớp 1204 này chỉ sợ không được bao lâu sẽ bị xóa sổ." Hùng Bá thản nhiên nói. "Thế thì có liên quan gì tới chúng ta? Qua một tuần lễ nữa, chỉ sợ ngay cả cơ hội gặp mặt chúng cũng không có, hoặc là chúng ta đã chết, hoặc là bọn họ đã chết, ai biết được chứ. Cậu cũng đừng ghi hận mãi chuyện bọn họ phá hư kiểm tra của học trường nữa, tự chuốc lấy bực vào người." Kỳ Văn cũng nói. "Hùng Bá nói rất đúng. Trạch Nam, cậu bỏ qua chuyện kia đi, học trưởng Sùng Minh không phải từng nói sẽ cho chúng ta hai cơ hội sao? Mới cả lần trước các học trưởng đã nói thừa dịp mấy ngày này chuẩn bị thêm một chút." Trạch Nam thở dài một cách nặng nhọc, dường như thật sự buông bỏ vướng mắc trong lòng, cười khổ nói: "Vốn là chỉ cần cùng lớp khác thi chung không ngờ, đại học đáng chết này chẳng lẽ thật sự muốn chơi chết chúng ta sao? Bây giờ tôi mới suy nghĩ cẩn thận lại rồi, tại sao có nhiều phần thưởng tối cao như vậy?" "Yên tâm đi," Hùng Bá nói, "không phải còn có các anh chị năm ba đó sao? Hơn nữa tổng hợp kinh nghiệm trước kia, hiệu trưởng chắc chắn không ban bố nhiệm vụ phải chết, tất cả cũng phải nhìn xem chúng ta có tìm được sinh cơ trong đó hay không thôi. Mới cả, tôi tin rằng bọn họ trưởng Sùng Minh sẽ không thể bỏ mặc bọn mình đâu, dù sao chúng ta cũng là người cùng phe mà." "Ôi, Hùng Bá, cậu nói xem, học trưởng Sùng Minh và cái người kia, ai lợi hại hơn?" Trạch Nam đột nhiên nói. Tôi nghe được chút tin tức nhỏ, dường như học trưởng Sùng Minh và cái người kia hồi trước còn là bạn thân, dường như là bởi vì học tỷ không minh cho nên mới. Chắc. Kỳ Văn đập thật mạnh lên vai Trạch Nam, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh, trông lấm lét ý như trộm. Cậu không muốn sống nữa hả? Dám bàn tán sau lưng các học trưởng học tỷ. Cậu muốn chết tôi không cản nhưng đừng có liên lụy đến chúng tôi. Sau đó, cô cắn răng, thấp giọng nói, người kia đâu phải kẻ chúng ta có thể nói. Hùng Bá cũng nghiêm túc gật đầu, nói, Kỳ Văn nói rất đúng, Trạch Nam, đừng có tò mò chuyện không đâu nữa, rồi lại hại lây đến mọi người, cứ làm tốt chuyện của mình đi thôi. Trạch Nam than thở mấy tiếng. Được được được, không nói thì không nói. Tôi xin lỗi mà. Đi thôi, ăn cơm nào, nay thấy toàn zombie là zombie, khẩu vị cũng chẳng còn. Mà cũng phải nói, học trưởng thật yêu ái cái đám tay mơ kia. Ok ok, hai cậu đừng có nhìn tôi như vậy nữa, tôi không nói nữa, được chưa? Hôm nay tôi không thoải mái, bữa cơm này tôi mời. Vừa mới nghĩ tới tay nghề của em kia là tôi đã chảy nước miếng ra rồi. Hôm nay chúng ta phải uống cho tẹt ga. Vừa đi vừa nói, ba bóng người dần biến mất ở khúc quanh hành lang. Trong phòng học lớp 1204, nhìn tổ ba người trợ giảng rời khỏi phòng học, 30 sinh viên cả nam cả nữ đều nhất tề thở ra một hơi. Sau đó, phòng học vốn trong trạng thái kim rơi thấy tiếng nháy mắt đã náo loạn. Khóc cười hay mắng, im lặng suy tư, cái gì cũng có. Lúc này, Ngụy Minh mới kéo cái ghế ngồi lại gần, cất tiếng hỏi Doãn Khoáng và Lê Sương Mục. Hai cậu vừa rồi làm sao thế? Trước vẫn còn tốt sao giờ vừa thấy mặt đã đấm nhau túi bụi rồi, ra tay cũng chẳng nhẹ chút nào. Có gì sao không cùng ngồi xuống nói chuyện? Doãn Khoáng lạnh lùng liếc nhìn Lê Sương Mục một cái, nói: "Tôi chẳng có gì mà nói với nó cả." Ngụy Minh, chuyện này cậu đừng quản nữa, có nói cậu cũng không rõ đâu. Tóm lại, cậu tự cẩn thận đi thôi. Nói xong, Doãn Khoáng dường như không muốn nhiều lời. Sờ sờ chiếc đồng hồ trên cổ tay, mở ra trang báo tin tức của mình. Mãi cho tới bây giờ, Doãn Khoáng mới có cơ hội nhìn xem tình huống của bản thân sau khi được GV rút cải tạo. Đây cũng là lời tôi muốn nói. Lê Sương Mục lạnh lùng nói, sau đó sờ chiếc nhẫn trên tay, dường như cũng đang xem thuộc tính của bản thân. Sau khi tỉ mỉ quan sát, sắc mặt của hắn dần trở nên nghiêm trọng. Ngụy Minh nhìn Doãn Khoáng một cái rồi lại nhìn Lê Sương Mục một cái, sau đó thở dài quay ra hỏi Vương Ninh. Vương Ninh, hai bọn họ bị sao vậy? Cứ coi nhau như là kẻ thù ấy. Vương Ninh bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tóm lại là rất phức tạp, tôi cũng chẳng rõ lắm. Mà thôi, tôi thấy chuyện của họ để họ tự giải quyết, bọn mình người ngoài đừng xen vào làm gì. Nếu không đến lúc họ khùng lên cậu cũng phải nghĩ tới bản thân chứ, cậu đi vào là chết đó. Trong cuộc thi nhập học này cậu đã không kiếm được điểm nào rồi, điểm bọn tôi chia cho cậu cũng không thể quá nhiều, dù sao bọn tôi cũng rất cần. Phải rồi, cậu định tính tiếp theo làm thế nào? Sắc mặt Ngụy Minh tối lại, nói, còn có thể làm sao đây? Chỉ đành đổi chút đồ nào dễ dãi tí, đợi khi nào kiếm được nhiều học điểm hơn rồi tính tiếp. Sau này tôi sẽ không phạm phải sai lầm thấp kém như vậy nữa đâu. Lúc ấy tôi ngu quá, không có việc gì tự dưng muốn chơi trò cao thượng. Vương Ninh cười cười không đáp lại. Hắn tự mở bảng thuộc tính của mình ra nhìn, sắc mặt cũng rất nghiêm trọng. Khi mà mọi người đang bận bịu như thế, đột nhiên trong phòng học xuất hiện một cột sáng màu trắng chói mắt, bọc kín lấy một nam sinh. Ánh sáng trắng ngăn cách tầm nhìn của mọi người, không ai biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở trong đó. Ồ, biến cố này lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chuyện gì thế? Không biết, đột nhiên xuất hiện cột sáng. Tôi biết, nhất định là cậu ta đã đổi cái gì đó. Hâm mộ thế không biết. Nếu như ban đầu mình mà không chết thì... Mỗi người góp một câu, phút chốc cả lớp lại ồn như cái chợ vỡ. Những ánh mắt ghen tị hâm mộ đều bắn về phía cô sáng, tò mò không biết rốt cục thì hắn ta đổi ra cái năng lực hoặc là huyết thống cường đại gì. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, cô sáng kia mới nhạt bớt đi. Dần dần nam sinh kia hiện rõ trong tầm mắt của mọi người, cô sáng cũng biến thành một làn khói rồi tiêu tán. Ha ha. Ha ha ha. Thật lợi hại, không phải mình đang nằm mơ đấy chứ? Nam sinh kia cất tiếng cười to. Ý như một kẻ nghèo hèn đột nhiên trúng món giải thưởng lớn 500 tệ. Mình cảm thấy sức mạnh tràn khắp cơ thể, cảm giác này quá tuyệt vời, ha ha. So cool. G-G-A-O. Ha, người anh em, cậu đổi cái gì vậy? Một người đứng bên cạnh tò mò hỏi. Tại sao tao phải nói cho mày biết? Nam sinh kia hất cằm, ưỡn ngực, lớn tiếng nói. Giỏi thì tự mình đổi đi. Hỏi nhiều thế mày có ý gì hả? Cái bộ dáng kia đúng là vai như góc, hoàn toàn không thèm để người khác vào mắt. Người nọ ngẩn ra, máng. Địt. Mày giỏi rồi. Có bản lĩnh thì đi tới trước mặt các trợ giảng mà dương ai. Mẹ kiếp, ở trước mặt tao thì tỏ vẻ cái chim gì? Hiển nhiên, người này cũng không phải tốt tính gì cho cam. Nam sinh vừa đổi năng lực kia nhất thời đỏ bừng cả mặt, vỗ bàn đứng dậy mắng. Thằng chó kia, có giỏi thì lặp lại lần nữa xem. Có tin tao làm thịt mày không hả? Bơi mẹ mày vào đây. Tao đứng đây này, có gan thì cứ việc thử. Người nọ ngẩng đầu, ưỡn ngực, chỉ vào chỗ mình đứng. Mày tự chuốc lấy nhé con. Nam sinh kia cười lên một cách tàn nhẫn, đột nhiên giơ tay ra như hình chữ lục. Một tia sáng bắn ra từ chỗ cổ tay của hắn, sau đó mọi người nhìn thấy nam sinh kia bị một cái mạng nhện khổng lồ ập tới bọc chặt như một cái bánh trưng. Tiếp theo, hắn bị nam sinh cường hóa kia đạp một cái thật mạnh, cả cơ thể bắn ra xa, đập vào bảng đen. Lần này, bức tường không còn hiệu lực quả đông lạnh như vừa rồi. Cái người bị đánh kia đập mạnh vào tường, sau đó ngã ra đất, kêu la thảm thiết không dứt. Spider-Man. Mọi người quay ra nhìn nam sinh vừa mới bắn ra tơ nhện kia, đồng thanh kinh hô. Ánh mắt của họ trở nên hâm mộ, Dĩ nhiên, còn có cả sợ hãi nữa. Có thể đưa tay phóng ra mạng nhện không phải Peter Parker trong sở Spider-Man sao? Giới thiệu sơ lược như sau. Huyết thống, Spider-Man. Cấp bậc, đạt tiêu chuẩn năm nhất. Giá cả, 500 học điểm, 1 điểm đánh giá cấp F. Thăng cấp, xuất sắc năm nhất, 1000 học điểm, 2 điểm đánh giá cấp F. Kỹ năng, tăng thêm 10 sinh mệnh, 5 năng lượng, 3 sức mạnh, 4 nhanh nhẹn, 4 linh xảo, 3 phòng ngự, 5 cảm giác. Linh tính loài nện sơ cấp, nhà thơ cứng sơ cấp, leo tường sơ cấp. Nam sinh đổi huyết thống sở Spider-Man hăng hái cất tiếng cười to, nói: "Dám trêu tao? Hừ hừ, đúng là muốn chết. Mọi người, tôi tên Đường Triệu Thiên, mọi người có thể gọi tôi là Anh Thiên. Nếu tất cả mọi người đã là bạn bè một lớp, sau này có khó khăn, tôi tuyệt đối không mặc kệ. Vừa rồi các trợ giảng cũng đã nói, cùng một lớp thì cần đoàn kết nhất trí, chứ như cái loại mày." Đường Triệu Thiên chỉ tay vào cái người ngã rúi rủi trên mặt đất kia, nói: "Hừ hừ, tao cũng không phải muốn so đo với mày. Chúng ta coi như không đánh không quen biết đi. Đúng rồi, mày tên gì?"
"Em Anh Thiên."
Người nọ hiển nhiên là bị dọa cho sợ hãi, nghe Đường Triệu Thiên hỏi liền thành thật nói: "Em tên là Lại."
"Lại Tiểu Long."
"Đứng lên đi, sau này nhớ phải lễ phép, biết chưa?" Đường Triệu Thiên đi tới trước mặt hắn, đưa tay kéo hắn lên, thể hiện trọn vẹn một bộ dáng của trưởng bối dạy dỗ văn bối. Lại Tiểu Long chỉ có thể sợ hãi rụt rè gật đầu. Mặc dù trong lòng hắn cực kỳ phẫn hận và không cam lòng, nhưng mà hắn có thể làm thế nào đây? Những người khác thấy thế đều dùng vẻ mặt hâm mộ nhìn sở Spider-Man Đường Triệu Thiên. Đường Triệu Thiên được mọi người nhìn thì sung sướng không thôi, trên mặt nở nụ cười kiêu ngạo. Dường như hắn đang cố nhịn để không cất tiếng cười to, vẻ mặt trông rất hài kịch. Dĩ nhiên, cũng có một số người chẳng để chuyện này trong lòng, vẫn cứ làm việc của mình như cũ. Tỷ như đám Doãn Khoáng, Lê Sương Mục, Vương Ninh, Tăng Phi và một nữ sinh cao gầy được các nữ sinh khác gọi là đại tỷ kia. Cả đôi oan gia tình địch chuyên cãi vã đánh nhau, Trương Diệu Tông và Đỗ Phương kia cũng chẳng thèm ngó tới Đường Triệu Thiên. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, một số người chỉ chìm đắm trong thế giới của mình. Giờ phút này, Doãn Khoáng mở trừng mắt, nhìn vào thuộc tính của bản thân. Sơ lược như sau: tên họ, Doãn Khoáng. Tuổi thọ, 34 tuổi. Sinh mệnh, 15-20-35. Năng lượng, 11-12-21. Trí lực, 7-18. Sức mạnh, 3-7-10. Nhanh nhẹn, 5-7-12. Linh xảo, 5-7-12. Phòng ngự, 2-7-9. Cảm giác, 6-7-13. Mị lực, 4-10-14. Chỉ số gia tăng phía sau đạt được nhờ cường hóa G-Virus. Ngoại trừ trí lực tăng thêm 1 điểm, còn lại các chỉ số sức, nhanh, linh, phòng, cảm đều gia tăng 7 điểm. Sinh mệnh tăng 20 điểm, năng lượng tăng 10 điểm, kể cả mị lực cũng tăng thêm những 10 điểm. Doãn Khoáng nghĩ thầm, mặc dù cơ thể hắn bị rút nhỏ đi nhưng lại trở nên đẹp mắt, cho nên mị lực mới tăng thêm chăng. Mặt khác, trong 8 bảng tin tức, có một trang có hình một tiểu Doãn Khoáng, trên đó nhiều ra mấy tin tức sau. Nhân vật cường hóa. Huyết thống cường hóa, biến dị cường hóa dê, tên do chính Doãn Khoáng đặt. Cấp bậc huyết thống, đạt tiêu chuẩn năm nhất. Giới thiệu cường hóa, sau khi tiêm vào G-Virus bán thành phẩm, cơ thể sẽ sinh ra biến dị không biết trước. Vì là huyết thống cường hóa không biết cho nên cần người cường hóa phải tự tìm tòi thăm dò nhiều hơn. Hiệu quả huyết thống. Cường hóa biến dị dê năm nhất, gia tăng 20 điểm sinh mệnh, 10 điểm năng lượng, 1 điểm trí lực, 7 điểm sức mạnh, 7 điểm nhanh nhẹn, 7 điểm linh xảo, 7 điểm phòng ngự, 7 điểm cảm giác, 10 điểm mị lực. Thức tỉnh kỹ năng huyết thống, hai mắt có thị giác nhạy cảm kỳ dị, quá trình sử dụng sẽ hao tổn năng lượng. Thức tỉnh kỹ năng huyết thống, hình thái dị hóa thể dê hình thái này giúp sinh mệnh, sức mạnh, nhanh nhẹn, linh xảo, phòng ngự và cảm giác của bạn tăng cường gấp đôi. Trong trạng thái thức tỉnh, năng lượng liên tục bị hao hụt, sau khi hao hết sẽ trở về bản thể, lâm vào trạng thái suy yếu nhất định. Đánh giá huyết thống, G-Virus là một loại vật chất thần kỳ. Nó đã hoàn toàn thay đổi thân thể bạn, tặng bạn tiềm lực tiến hóa cực lớn. Cho nên, hãy cảm kích sự chiếu cố của trời cao, chỉ mong bạn vẫn có thể giữ vững mãi may mắn này. Mạnh liệt đề nghị, hãy lấy gen của bạn làm bản mẫu, điều chế ra G-Virus thành phẩm rồi tiêm vào cơ thể, hoàn thiện cường hóa biến dị dê. Nhắc nhở kèm thêm, nên cường hóa huyết thống mới. Huyết thống cường hóa biến dị dê không thể thăng cấp nhờ hệ thống đại học. Cấp bậc muốn tăng lên còn phải tùy người cường hóa đi tìm tòi. Ngoài những cái trên ra, Doãn Khoáng còn có 770, 100, 150, 200, 500, 100, 180, 770 học điểm, 4 điểm đánh giá tổng hợp, 1 điểm đánh giá cấp F, mặc dù không nhiều lắm nhưng nếu dùng tiết kiệm thì đủ rồi. Nhìn xong những thông tin này, Doãn Khoáng cảm thấy trong cuộc thi nhập học, mặc dù khá khúc chết vất vả nhưng quay đầu nhìn lại thì coi như là cá kiếm đầy đủ rồi. Mất đi tê lại thu hoạch được dê, mặc dù chỉ là dê bán thành phẩm nhưng dù sao cũng đã cho mình biến đổi tốt hơn nhiều. Mạnh mẽ hơn có nghĩa là khả năng sống sót của mình ở đây đã tăng thêm rồi. Điều tiếc nuối duy nhất là kỹ năng đặc thù phù hộ thần bí kia lại bị hiệu trưởng vô duyên vô cớ tước đoạt mất, phải chờ qua năm cuộc thi chẳng cảnh mới trả lại. Đây rốt cục là thế nào nhỉ? Mặc dù Doãn Khoáng vốn chẳng cảm thấy cái kỹ năng phù hộ thần bí này tồn tại có ý nghĩa gì, nhưng vô duyên vô cớ bị tước đoạt thì vẫn khó chịu như cũ. Bây giờ, mặc dù Doãn Khoáng không biết Vương Ninh đoạt lấy tờ vi rút lợi hại thế nào, nhưng mà tối thiểu hắn tự tin có năng lực tự bảo vệ mình rồi. Chỉ cần động não một chút, Doãn Khoáng nhất định có thể tính sổ với Vương Ninh. Điều duy nhất khiến Doãn Khoáng cảm thấy lo lắng chính là tuổi thọ của hắn, vẫn giữ vững 34 năm không đổi. Doãn Khoáng rất muốn hỏi những trợ giảng kia một chút, rốt cục tuổi thọ này dựa theo tiêu chuẩn gì? Tại sao có người trường thọ mà hắn lại đoản mệnh như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, Doãn Khoáng đột nhiên có một ý tưởng. nếu như tuổi thọ có thể giảm bớt vậy liệu cũng có thể gia tăng hay không? Càng nghĩ liền càng thấy khả năng này rất lớn, Doãn Khoáng vội gọi hai tiếng hiệu trưởng trong lòng rồi nói ra nghi vấn của mình. Ngay sau đó, thanh âm bất nam bất nữ của hiệu trưởng vang lên bên tai Doãn Khoáng. Nhắc nhở, quyền hạn của bạn chưa đầy đủ, không cách nào nhận được đáp án. Nhắc nhở, bạn có thể tới khu hoán đổi của đại học để tìm. Khu hoán đổi? Doãn Khoáng vừa nghĩ tới đó, trên mặt bàn liền xuất hiện một màn hình ánh sáng. Chính là menu hoán đổi bốn loại lớn, dụng cụ, huyết thống, truyền thuyết và phụ trợ. Doãn Khoáng suy nghĩ một chút rồi mở phần truyền thuyết ra. Mấy cái công pháp, quyển trục ma pháp, thần binh kia, Doãn Khoáng đều không nhìn. Dùng đầu óc của hắn đương nhiên đủ biết những thứ kia hắn không đủ điểm để đổi, dù sao cũng không lấy được, việc gì phải vào xem cho thêm phòng thèm. Hắn trực tiếp mở phần linh được kỳ vật, đôi mắt đảo quanh tìm những thứ liên quan đến tuổi thọ. Tên, nước sinh mệnh. Bình xét cấp bậc, hi hữu. Hiệu quả, 1 năm tuổi thọ một dọn, nội tại duy nhất. Giá tiền, 1000 học điểm một điểm đánh giá cấp F một dọn. Đánh giá, đây là món quà của cây sinh mệnh tặng chủng tộc. Tên, Thánh thủy thần tứ. Bình xét cấp bậc, hi hữu. Hiệu quả, 10 năm tuổi thọ một bình, nội tại duy nhất. Giá tiền, 10000 học điểm một điểm đánh giá cấp B một bình. Đánh giá, bình nước này ẩn chứa lòng nhân ái của chúa và sự từ ái của cha. Tên, Tạo hóa cửu chuyển cửu khiếu đan. Bình xét cấp bậc, hi hữu. Hiệu quả, 20 năm tuổi thọ một viên, nội tại duy nhất. Giá tiền, 20000 học điểm một điểm đánh giá cấp S một viên. Đánh giá, năm đó Tề Thiên Đại Thánh đấu chiến thắng Phật cũng từng ăn thứ đan dược này, nghe nói nó có mùi táo. Càng nhìn xuống dưới, sắc mặt Doãn Khoáng càng khó coi. Hắn gần như có một xúc động muốn lật cái bàn. Thế này thì con mẹ nó đứa đéo nào đổi được. Hiệu trưởng ông muốn tôi chết thì cứ nói thẳng ra đi. Đau dài không bằng đau ngắn. Đang khi Doãn Khoáng sắp bước qua biên giới phát điên, ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời lên. Nhưng sau một khắc, hắn lại nhấc cái bàn lên cao rồi ném mạnh xuống đất. Chơi ạ. Hiệu trưởng chết tiệt. Sau đó, hắn thở phì phò bước ra khỏi phòng học, khiến cho các học viên khác trong phòng học trợn mắt há mồm nhìn theo. Hắn thấy cái gì? Tên, Thịt Đường Tăng. Bình xét cấp bậc, có 102. Hiệu quả, trường sinh bất lão một khối, nội tại duy nhất. Giá tiền, bạn muốn thì tặng cho bạn. Đánh giá, biết tại sao Đường Tăng trên đường đi thỉnh kinh phải vượt qua 9981 kiếp nạn không? Bởi vì thịt ông ấy quá thơm, hơn nữa nghe nói có thể làm đẹp. Cảnh cáo, Đường Tăng là đại đệ tử Kim Thiền Tử của Như Lai Phật Tổ chuyển thế hóa thành, trên người có Phật pháp và công đức vô thượng. Ăn thịt ông ta, bạn có được thân thể trường sinh bất tử, nhưng vô lượng công đức trên người Đường Tăng sẽ chuyển hóa thành nghiệp lực vô thượng, tác dụng vào cơ thể bạn. Trong tương lai vô tận 5 tháng về sau, bạn sẽ chuốc lấy hậu quả xấu vô cùng. Dùng cẩn thận, dùng cẩn thận. Nghiệp lực, tất cả hành vi, ngôn ngữ, tư tưởng trong đạo Phật gọi là nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp gọi chung là tăng nghiệp. Khi bạn đang buồn khổ, hy vọng đột nhiên xuất hiện nhưng mà ngay sau đó bạn phát hiện ra, cái hy vọng kia chính là món mồi dụ bạn vào vực sâu không đáy. Thử hỏi, Doãn Khoáng làm sao lại không tức giận đến lộn cái bàn đây? Chương 47, thứ gì đó đội hoa hồng. Doãn Khoáng rời đi, Tăng Phi và Ngụy Minh đều nhịn không nổi mà liếc mắt nhìn theo, sau đó cùng lắc đầu không thể giải thích nổi. Lê Sương Mục thì chỉ những mày, không để tâm tới nữa. Vương Ninh lại khác, hắn cười cười, dường như có thể đoán ra Doãn Khoáng vì sao lại phát điên lên như thế. Tuổi thọ ơi tuổi thọ, tao phải làm sao đây? Mẹ cái lao hiệu trưởng chết tiệt kia, ông tính toán kiểu gì mà Vương Ninh tôi lại chỉ sống được có 27 năm là sao? Vương Ninh oán hận nắm tóc, phiền não không chịu nổi. Vương Ninh không cảm thấy hiệu trưởng đặt ra tuổi thọ là vì suy nghĩ cho bọn họ, muốn họ biết mình còn sống được bao lâu. Ngược lại hoàn toàn, Vương Ninh thấy cái thuộc tính tuổi thọ này nói rõ sự ác độc và tàn nhẫn của hiệu trưởng. Vì sao? Con người đôi khi cũng không sợ chết, cũng bởi vì mỗi người đặc biệt là thanh niên cũng không suy nghĩ kỹ về cái chữ chết này. Không biết mình sẽ chết lúc nào cho nên mới không hề lo lắng như thế. Nhưng mà bây giờ lại không giống với trước rồi, mỗi người đều biết rõ tuổi thọ của mình, mỗi một lần chết, tuổi thọ sẽ giảm một chút. Ngẫm lại mà xem, thế này không phải là tuổi thọ càng ít thì cái chết ngày càng tới gần sao? Cái cảm giác này sao mà tuyệt vọng. Quả thực có thể ép người ta đến phát điên. Tuổi thọ như một con sói đuổi theo sau lưng mỗi người. Không muốn bị ăn thì anh nhất định phải liều mạng chạy, liều mạng trốn. Nhưng mà cho dù anh có chạy thế nào, khi quay đầu lại vẫn phát hiện con sói kia cách mình ngày càng gần, ngày càng gần. Chỉ cần anh lười biếng một chút thôi, sau một phút, anh sẽ chết. Này! Một bàn tay đột nhiên vỗ vào vai Vương Ninh. A! Vương Ninh toát mồ hôi lạnh, bàn tay trái theo bản năng rút dao ra, chia nó về phía cần cổ của cái người vừa mới vỗ vai hắn. Tăng Phi bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng lùi lại hỏi. Vương Ninh, làm sao cậu ra mồ hôi nhiều thế? Vương Ninh thầm hận trong lòng rồi lại không thể làm gì, cho nên chỉ đành thu dao lại, liếc Tăng Phi một cái rồi nói. Bị cậu hù chết rồi. Dọa như thế có thể gây chết người đấy, cậu có biết không? Ồ, xin lỗi xin lỗi. Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ là thấy cậu chảy mồ hôi đầy đầu còn tưởng cậu bị làm sao cơ. Tôi bị đống tiền mà hiệu trưởng đề ra kia dọa đấy. Vương Ninh nói. Cậu nhìn xem, mấy thứ này căn bản không phải để cho người đổi mà. Cái này, Hàng Long Thập Bát Trưởng, mẹ nó những 5000 học điểm, một điểm đánh giá cấp B, còn phải tự bản thân lĩnh ngộ lấy. Cả cái này nữa, công pháp tu chân đạo đức kinh càng biến thái hơn, 20000 học điểm, một điểm đánh giá cấp S, tôi nhớ không lầm thì ngoài đời đạo đức kinh đúng 5 đồng một quyển. Nói xong, hình như để phát tiết lửa giận của mình, Vương Ninh vỗ tay thật mạnh xuống bàn. Theo tôi thấy, hiệu trưởng rõ ràng muốn chúng ta đi tìm chết mà. Thế này có phải là chơi nhau hay không?
Tăng Phi cũng rất đồng cảm, nói.
Ít nào thắt phẹo, bờ rồ. Vừa rồi tôi nhìn thấy bộ chiến giáp hiện đại trong mô bác xịt gần đảm, nhìn đẹp quên xấu đi, nhưng mà giá tiền thì S, thôi bỏ đi, càng nói càng thèm.
Đúng rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì?
Tăng Phi khổ sở nói.
Còn nhớ máu của Mạ Dì nhận được khi thực hiện nhiệm vụ ẩn tăng không?
Nhớ, loại máu thần kỳ giúp tăng xác suất cường hóa tờ virus.
Tăng Phi nói.
Tôi vừa tra rồi, quả nhiên ở hệ thống có thể đổi lấy tờ virus.
Cậu nói xem thế này là sao chứ? Nó chia làm 5 cấp, tỷ lệ thành công theo thứ tự là 10%, 15% cho đến 39%, không có cái nào vượt quá 40%.
Mỗi khi tăng một cấp là giá tiền sẽ tăng gấp bội.
Chỉ riêng cái có tỷ lệ 10% cũng phải mất 1.000 học điểm, 2 điểm đánh giá cấp ép nó chứ, khó trách trợ giảng lại bảo cuộc thi nhập học là phần thưởng cho bọn mình, vậy thì nếu đổi ra cũng quá cao giá rồi.
Vương Ninh cũng tỏ ra buồn rầu tiếc hận không dứt.
Tôi biết chứ.
Cường hóa tờ vi rút vô duyên với chúng ta rồi, cái nhiệm vụ kia coi như làm không công.
Ai bảo thế? Máu của Mạ Dị giao dịch với hiệu trưởng sẽ lấy lại được 2.000 học điểm, một điểm đánh giá cấp E coi như chút quả an ủi rồi, ha ha. Tăng Phi nói.
Ánh mắt Vương Ninh sáng lên.
Được nhiều thế cơ hả?
Phải biết rằng Vương Ninh có những 2 bình máu, một chai dùng để tăng tỷ lệ khi tiêm tờ virus, còn lại một bình nếu đổi ra thì dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không rơi vào 25% thất bại kia, nếu không thật đúng là đáng buồn, lại phải dùng một chai nữa trung hòa tờ virus.
Ừ, tôi cũng vì vui quá nên mới báo vội cho cậu.
Cực khổ như thế coi như cũng được hồi báo.
Thôi tôi đi trước đây. Dù sao các trợ giảng cũng bảo tạm thời lúc này không nên đổi cường hóa, nghĩ lại chắc hẳn là cũng có cái lý của anh ta.
Dù sao cũng không còn chuyện gì, tôi đi tìm xem ký túc xá ở chỗ nào.
Ha ha, nói không chừng chúng ta sẽ thành bạn cùng phòng đấy chứ.
Nói xong, Tăng Phi khoát tay rời đi.
Bạn cùng phòng hừ, tao thích ở một mình một chỗ hơn, vậy mới an tĩnh.
Vương Ninh lẩm bẩm tự nói.
Liếc mắt nhìn Lê Sương một cách đó không xa, Vương Ninh suy ngẫm một chút rồi đứng dậy, rời khỏi phòng học.
Mang theo sự phẫn uất lao ra khỏi phòng học, Doãn Khoáng đi thẳng xuống lầu.
Khi đi xuống dưới sân, Doan Khoáng ngẩng mặt nhìn bầu trời đỏ sậm ở trên đầu.
Đứng ở trong sân trường yên tĩnh thế này, hắn mới kịp phản ứng lại, chỗ này đã không còn là trường học trước kia nữa rồi.
Trong chớp mắt, thói quen cứ diễn ra tự nhiên như vậy, hắn coi nơi này thành sân trường cấp 3 ngày trước. Quen mái trường trước đây với cây xanh, hoa đỏ, trời xanh, mây trắng. Giờ phút này, tất cả màu sắc đã trở nên ma quái đến kỳ lạ. Doan Khoáng không thể nào dung hợp sân trường trong quá khứ với sân trường bây giờ được. Đột nhiên cảm thấy, so sánh với nơi này thì trường học trước đây quả thực là thiên đường.
Doan Khoáng thổn thức cảm thán.
Trên đầu hắn lúc này là những đám mây màu đen không chuyển động trông như ai vẽ vào nền trời, xuyên qua tầng mây có thể thấy những tia sáng màu đỏ sẫm đang chiếu xuống dưới đất, tầm nhìn chuyển dần ra xa là những rặng cây âm trầm hắc ám, hồ nước đen đặc như mực.
Đây là sân trường sao?
Câu hỏi này bắt đầu từ bây giờ đã khắc sâu vào trong lòng Doãn Khoáng. Cho dù sau này qua bao lâu đi chăng nữa, thời gian vẫn không cách nào xóa nhòa nó.
Cuối cùng, Doãn Khoáng chỉ có thể hít sâu một hơi, sau đó thở ra thật mạnh.
Thích ứng với hoàn cảnh nếu đã tới thì phải đối mặt cố gắng lên nào, cố gắng như những năm tháng học tập trước đây, lấy được thành tích tốt nhất. Mau chóng đoạt bằng chứng nhận rồi bình an trở về nhà. Nắm chặt quả đấm, Doãn Khoáng rảo bước đi về phía trước. Mặc dù là lần đầu ở đây, nhưng rất kỳ lạ là Doãn Khoáng lại nhận thấy, trong sự xa lạ vẫn tồn tại cảm giác quen thuộc với nơi này. Một sự mâu thuẫn kỳ quái. Giống như bây giờ, Doãn Khoáng biết cái hồ đen như mực đặc trước mắt này tên là Hồ Tịnh Linh nhưng không biết tại sao nó lại gọi là Hồ Tịnh Linh, còn cả đám cây cối màu đen kia nữa, chúng tên là ảnh ngô đồng, quả trên cành không phải trái cây mà là ánh mắt của ảnh ngô đồng. Khu nhà dạy học phía sau kia tên gọi là tòa lục hồn. Lục ở đây là chém giết đồ sát chứ không phải số 6, hay còn gọi là lò sát sinh số 13, thuộc khu 1. Thật là một cái tên quái dị kinh khủng. Mà tòa nhà ở nơi xa xa trông giống như tháp tỷ xạ có màu đen đỏ kia chính là thư viện, thuộc khu 4.
Nhìn xem chung quanh, mỗi một tòa nhà đều có một cái tên quái dị, tạo hình cũng quái dị nốt. Nhưng Doãn Khoáng cảm thấy chẳng hề xa lạ chút nào, mặc dù hắn chỉ biết tên mà không biết tác dụng chức năng của nó.
Dường như đúng như lời trợ giảng Hùng Bá nói, hiệu trưởng không gì không làm được kia đã trực tiếp đưa tin tức liên quan vào thẳng trong trí nhớ họ. Quả thực là quá thần kỳ.
Đi tới phía trước, lòng Doãn Khoáng đột nhiên nảy lên.
Không phải bởi vì hắn lạc đường, cũng không phải vì cảnh tượng trước mắt khiến hắn sợ hãi, chỉ là đi lâu như vậy, qua lò sát sinh số 13, qua hồ Tịnh Linh, qua cả rừng cây ảnh nô đồng, Doãn Khoáng phát hiện ra một chuyện, cả cái sân trường to lớn thế này mà lại không có một bóng người nào.
Không sai, ngoại trừ bản thân mình ra, Doãn Khoáng không nhìn thấy một ai khác.
Dường như trong trời đất này chỉ tồn tại một mình.
Đột nhiên có cái ý nghĩ này, Doãn Khoáng không khỏi cảm thấy khủng hoảng.
Này, có ai không?
Doãn Khoáng thử hô lên một tiếng.
Nhưng mà thanh âm dường như truyền đi chẳng được bao xa liền biến mất.
Này, có ai ở đây không?
Doãn Khoáng lại lớn tiếng hô một câu.
Nhưng mà giống với lúc trước, cho dù Doãn Khoáng có lớn giọng hơn trước nhưng thanh âm chỉ truyền đi rất gần.
Doãn Khoáng có cảm giác tiếng nói của mình dường như bị thứ gì đó ngăn cách, ngay cả hắn có gào khản cổ cũng không thể truyền tiếng đi ra ngoài.
Mặc dù Doãn Khoáng biết ký túc xá của mình ở tòa nhà nam sinh 33 đằng trước nhưng Doãn Khoáng vẫn không có chút cảm giác an toàn nào.
Cái này không thể trách Doãn Khoáng được.
Doãn Khoáng hắn đúng là có chút cứng cỏi, có chút thông minh. Nếu như tạm thời đè nén sợ hai xuống thì không thành vấn đề, nhưng một lúc sau thì không còn được như thế nữa.
Giống như khi ở trong rẽ xì đèn đệ vụ 2, Sau khi giết người xong hắn rất sợ, nhưng hắn cũng tự thôi miên mình nguy hiểm ở sau lưng, mày không được phép sợ và Vương Ninh ở ngay cạnh, mày nhất định phải bình tĩnh. Sợ hãi quả thật được Doãn Khoáng ép xuống, nhưng sau khi thần kinh được buông lỏng, hắn không khỏi nghĩ lại chuyện lúc trước, sự sợ hãi kia như thủy triều ập tới, xâm nhập vào tâm trí. Mà lúc này, ở một nơi quỷ dị như thế, bầu trời màu đỏ, xung quanh yên tĩnh không có một tiếng động nào, Doãn Khoáng bất giác nghĩ tới chuyện trong cuộc thi nhập học. Ánh mắt của người đàn ông muốn chết kia trống rỗng giống như không có linh hồn. Trái tim Doãn Khoáng đập dồn dập, dần dần mất kiểm soát. Nơi này quả thực như một cơn ác mộng. Cô đơn và tịch mịch đúng là thứ độc dược kinh khủng nhất thế gian. Tỉnh táo nào. Doãn Khoáng, mày phải tỉnh táo. Hít sâu, thở mạnh. Hít, hà. Không có gì phải sợ. Sắp tới ký túc rồi, sắp tới rồi. Tự thì thầm trấn an bản thân, Doãn Khoáng vội vã bước nhanh hơn, túi đầu đi về phía trước. Bước chân có vẻ loạn choạng không ổn định. Không biết do đi quá nhanh hay là như thế nào, Doãn Khoáng đột nhiên cảm thấy chân mình bị cái gì đó chắn ngang, có cảm giác mềm mại như nhung nhưng cũng rất cứng rắn như là sắt thép. Dĩ nhiên, những thứ này không quan trọng, quan trọng hơn cả là Doãn Khoáng lại bị vấp ngã rồi. Lần này ngã sống liệu có phải sẽ được ngã trở về bên ngoài? Trong chớp mắt bị ngã, Doãn Khoáng đột nhiên nghĩ như vậy. Huỵch. Sau đó, Doãn Khoáng ngã lăn ra đất. Mặc dù trên đất có lớp cỏ màu đen nhưng trong bụi cỏ có mấy cục đá vụn tròn nên Doãn Khoáng vẫn bị đau đớn một chút. Nhưng mà không đợi hắn bỏ dậy, một bóng đen đột nhiên bao phủ trên người Doãn Khoáng. Đồng thời, một hơi thở nóng hổi tanh hôi phả vào mặt hắn. "Nè thằng ngãi, mày không có mắt à, đi không nhìn đường, lại còn dám dẫm vào đuôi của bổn đại gia, mày muốn chết có phải không?" Thanh âm gầm gừ như tiếng dã thú, cho dù không cố ý để cao giọng điệu nhưng vẫn khiến Doãn Khoáng không dám hít thở. Doãn Khoáng sợ hãi chậm rãi ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là một con sói lớn như một chiếc xe ô tô, ánh mắt to như chiếc đèn lồng năm mới, quanh hàm răng sắc bén của nó lượn lờ luồng khí lạnh. Hơi thở nóng hổi tanh hôi kia được phun ra từ hai mũi như khói than của ông bế. Một con sói khổng lồ, hơn nữa còn là một con sói có bộ lông trắng muốt như tuyết. Bộ lông trắng tinh ở trong hoàn cảnh như thế này vô cùng bắt mắt, nhưng mà không biết tại sao nó lại nằm ở sau đống cây cối thấp bé màu đen này, không biết nó đang làm gì. Quái dị hơn nữa là chỗ thai của con sói khổng lồ vậy mà có đeo một vòng hoa hồng nhỏ. Này, thằng ngãi. Hình như thấy Doãn Khoáng cứ ngây người nhìn mình mà không nói lời nào, con sói trắng kia há mồm nói tiếng người. Này thằng nhóc mới vào, chẳng nhẽ trợ giảng của mày không dạy mày phải biết lễ phép với các học trưởng sao? Nói cho tao biết trợ giảng của mày là ai, bổn đại gia sẽ giáo hơn nó, trợ giảng gì làm ăn như kích thế hả? A. Doãn Khoáng vội vàng bỏ dậy. Mày, anh. Thôi bỏ đi, sói trắng đột nhiên nói. Trong bộ dáng chú mày thế này chắc bị sự oai hùng của bổn đại gia hù dọa rồi, tao cũng chẳng làm khó mày nữa. Mày giúp tao gỡ vòng hoa trên thai xuống, tao sẽ tha cho mày. Nhất thời, Doãn Khoáng không kịp phản ứng lại, nhưng hắn cũng rõ, con sói này hình như là học trưởng. Mà căn cứ theo những gì trợ giảng nói thì học trưởng không thể chơi vào. Cho nên Doãn Khoáng vội vã gật đầu. Nhưng vấn đề là con sói quá lớn, lấy chiều cao hiện tại của Doãn Khoáng căn bản không với tới được. Thế này thì học trưởng, anh có thể túi đầu xuống một chút được không, cao quá? Sói trắng hừ hừ mấy tiếng. Mẹ nó chứ. Còn muốn bổn đại gia túi đầu trước một con kiến nhỏ. Chết tiệt, lần này bổn đại gia nhịn. Lần tới bọn bây chờ đó, tao nhất định sẽ chỉnh chết cả lũ. Con mẹ nó chứ, muốn tao đeo vòng hoa hồng chạy vòng quanh trường, lại còn phải dùng hình dáng sói. Hừ, tao không thể tự hái xuống chẳng nhẽ không nhờ được người khác hay sao? Không biết nó lầm bầm cái gì, nhưng tóm lại là cái đầu cao ngạo kia đã túi xuống, nghiêng cái thai đeo vòng hoa về phía Doãn Khoáng. Nè thằng ngãi, mày cẩn thận một chút, trên vòng hoa này có chú ngữ, vừa hái xuống cái là phải ném đi ngay, cái thứ này không dễ chơi đâu. A. Ồ. Chú ngữ? Hạ chú ngữ là năng lực gì nhỉ? Mặc dù không rõ tình thế ra sao nhưng Doãn Khoáng vẫn ngoan ngoãn hái hoa xuống. Nếu không, đắc tội một học trưởng ai biết cuộc sống sau này sẽ ra sao? Chương 48, Hội trưởng Hiệp hội Người Sói Háo Sắc. Hội trưởng, Tiểu Hùng về rồi đấy à? Em xin lỗi, đã để hội trưởng thất vọng ạ. Anh biết rồi. Học tỷ của chú thật ra đã sớm có lời tiên đoán thất bại thì thất bại thôi, nhưng mà cơ hội tiếp theo phải biết nắm chặt. Chú cũng biết, người muốn gia nhập hội học sinh có rất nhiều nhưng ở trong hội có nhiều người mình vẫn tốt hơn. Vâng hội trưởng. Cố gắng nắm chắc đấy. Mặc dù chú là do cái thằng Bạch Ngạo kia giới thiệu tới nhưng vì công bằng, anh chỉ có thể cho chú thêm một cơ hội nữa thôi. Vâng. Sao, lần này có hạt mầm nào tốt chứ? Có thì cũng có nhưng mà tuổi thọ của nó ngắn quá. Thằng kia có trí lực những 7 điểm nhưng tuổi thọ lại chỉ có 34 năm thôi, thật sự quá ít. Tuổi thọ. Haha, cái thứ này có ý nghĩa sao? Nếu như không tệ thì thử bồi dưỡng xem sao. 7 điểm trí lực, cũng coi như là nhân tài. Vâng, em sẽ làm công tác tư tưởng với nó. Thôi bỏ đi, để Bạch Ngạo làm. Chuyện lừa người thằng đấy thành thạo nhất. Ban đầu cậu đổi huyết thống người sói không phải cũng là vì nó đột nhiên muốn tự mình xây dựng hiệp hội người sói cho nên mới muốn lừa thêm người gia nhập đấy thôi. Nhưng mà, hội trưởng, em vừa nghe nói học trưởng Bạch đánh cuộc thua học tỷ Thường và học trưởng Tôn, dường như phải mang vòng hoa hồng chạy quanh trường một vòng. Với tính tình của học trưởng Bạch, chắc là đã đi trốn ở nơi nào rồi. Ha ha. Dám đi đánh cuộc với Thường Thanh và Tôn Càn Khôn, cái thằng này từ trước giờ toàn thua nhiều thằng ít. Quên đi, vậy thì cậu đi xem một chút, tận lực đừng để bên kia giành người trước. Vâng hội trưởng. Vậy thì em xin phép đi trước. Đi đi, thay anh hỏi thăm Tiểu Văn Tử với Tiểu Trạch. Vâng hội trưởng. Nhắc nhở, sinh viên năm nhất Doãn Khoáng, tay bạn lâm vào trạng thái tê dại, sẽ bị tê liệt 4 tiếng đồng hồ. Lúc Doãn Khoáng kiếm chân chạm vào vòng hoa hồng kia, trong đầu đột nhiên xuất hiện nhắc nhở như thế. Gần như cùng một lúc, cậu cảm thấy cánh tay phải của mình bị điện cao thế chạy qua, rất tê dại. Sau đó, cả cánh tay phải mất chi giác thả lỏng xuống. Mà bởi vì tay phải của hắn vẫn còn nắm vòng hoa hồng cho nên nó cũng theo bàn tay bị kéo xuống. Hí! Con nhỏ chết tiệt, tiềm hàn nguyên rủa trói buộc, lông của bổn đại gia đều bị rứt ra hết rồi, hỏng hết cả kiểu tóc. Con sói mở cái miệng to như chậu máu mang lớn, sau đó hàm răng trắng bóc lại nghiến vào nhau phát ra tiếng ken két. Ê thằng kia, mày có sao không đấy? Anh quên không nói cho mày biết, trên cành hoa hồng kia đã bị một con nhỏ đáng ghét tiềm nguyên rủa tổ hợp. Mà quên đi, dù sao vòng hoa cũng được lấy xuống. Lúc này, con sói kia mới để ý đến Doãn Khoáng vẫn bị hắn bỏ mặc bên cạnh. Con sói này đứng trước Doãn Khoáng trông có vẻ tùy ý, nhưng Doãn Khoáng lại cảm thấy nó như một ngọn núi to lớn vắt ngang trước mặt mình. Hắn cảm thấy sợ, tưởng chừng như bị ép đến không thở ra nổi. Cho nên, hắn không tự chủ được bước lùi ra xa một chút, hy vọng dùng khoảng cách để trừ bỏ cảm giác gáp bách này. Doãn Khoáng nói: "Không có gì ạ, chỉ là tay phải bị phán định tê dại trong 4 giờ." Sau đó, Doãn Khoáng không nhịn được hỏi: "Thật ra thì học trưởng cũng có thể tự lấy xuống được mà, sao lại cần nhờ em ạ?" "Làm sao hả thằng kia?" Sói trắng vươn đầu về trước một chút. Bùn đại gia sai khiến có chút việc mà mày cũng oán hận à? Chẳng phải chỉ tê dại có 4 giờ thôi hay sao, có cái gì mà không qua được? Được rồi, nể mặt mày vì anh mà chúng chú ngữ, anh nói cho mày cũng không sao. Đây là danh dự nam nhi, hiểu không? Doãn Khoáng trừng mắt, sau đó gật đầu, thật ra hắn chẳng hiểu gì cả. Gật cái đéo gì? Sói trắng nói. Mà thôi bỏ đi, anh cần gì phải nhiều lời với thằng danh mày nhỉ? A nha, quan trọng nhất là bùn đại gia hiện tại đã tự do, không cần phải nằm út sấp ở chỗ này nữa. Nghĩ tới mình đường đường là một hội trưởng vậy mà lại phải biến thành hình sói, đội hoa hồng chạy quanh sân trường. Sao mình thấy nó giống với thành tích oanh liệt năm xưa, chạy tới dưới ký túc xá nữ sinh ôm cột điện hô to tôi là dê số nhỉ. Vừa nói xong, sói trắng khổng lồ vương mình đứng dậy, cho nên Doãn Khoáng chỉ có thể nhìn thấy cằm nó. Hắn không cẩn thận xuyên qua hai chân trước của sói, nhìn về phía dưới bụng nó. Cái mẹ gì mà lớn vậy? Ê thằng mắt con, mày nhìn cái gì thế? Con sói kia như con mèo bị giẫm đuôi, nhảy căng lên, thân thể nghiêng về phía trước, nhai răng với Doãn Khoáng. Nhiệt khí phun ra từ mũi nó khiến Doãn Khoáng bị đẩy lùi một bước. Cẩn thận tao tập một phát nuốt mày vào bụng bây giờ. Bộ dáng tàn bạo thế này, Doãn Khoáng không hề hoài nghi lời nó nói. Doãn Khoáng run lên, vội vàng cúi đầu. Đơn giản là vừa rồi trong nháy mắt đó hắn bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình như bị cương châm xuyên thấu. Quả nhiên, những học trưởng này chẳng dễ trêu vào, không phải chỉ mới nhìn con chim một tí thôi sao? Cùng là giống được cả có cái gì mà phải xấu hổ chứ? Doãn Khoáng thầm nghĩ trong lòng. Hừ. Đột nhiên, con mắt lớn như cái lồng đèn của sói trắng lướt trên người Doãn Khoáng. Sau đó cái mũi của nó hơi ghé sát vào, ngửi ngửi vài cái. Thằng này mày không tệ đâu, trên người nhiều linh khí ra phết. Là mùi tử chân nguyên, cũng không phải trên người một tên ma mới làm sao có thể có mùi tử chân nguyên. Chẳng lẽ sói lớn nghiêng đầu suy nghĩ. Xem ra trên người chú mày nhất định có đeo pháp bảo. Ê này, không ngại thì cho anh xem chút đi. Yên tâm, anh chỉ tò mò thôi, loại linh khí này mặc dù đặc thù nhưng lại quá ít, anh còn chưa để vào mắt. Hơn nữa, anh cũng không dùng được nó, sẽ không đoạt của mày đâu. Doãn Khoáng ngẩn người, nói. Trên người em. Làm gì có linh khí pháp bảo nào ạ, chỉ có mỗi tấm bùa hộ mệnh là do mẹ em xin cho em. Học trường muốn xem thì cứ xem đi ạ. Dù sao tấm bùa táo quân kia chỉ mỗi mình Doãn Khoáng mới có thể sử dụng, cũng không sợ học trường sói này bị mất. Mà xem ra vị học trưởng này cũng giống hùng bá, lựa chọn cường hóa huyết thống người sói, có lẽ anh ta sẽ không bẩn tiện đến nỗi cướp đồ của mình chứ. Hơn nữa, Doãn Khoáng sở dĩ thoải mái lấy ra như thế là cũng có suy nghĩ. Thử nghĩ xem Doãn Khoáng là ai và anh ta là ai, một tân sinh mới như Doãn Khoáng đứng trước học trưởng năm 3 sẽ chẳng có chút sức chống cự nào. Cho dù không muốn lấy ra cũng bị ép phải lấy ra. Đằng nào cũng thế, không bằng Doãn Khoáng hắn chủ động lấy ra trước, coi như tạo ấn tượng tốt trước mặt học trưởng. Ừm, không tệ, rất tốt. Thì ra không phải linh khí mà là đồ trải qua rèn luyện thần lực, lại còn là thần lực của táo quân. Khó trách nó có mùi đặc biệt như vậy, mùi khói dầu. Nghe sói lớn thầm thì, cái trán Doãn Khoáng rỉ ra mồ hôi lạnh. Doãn Khoáng lại đeo chiếc đùa táo quân lên cổ lần nữa. Cảm nhận được ấm áp truyền tới lồng ngực, lòng hắn cũng như được tắm rửa dưới ánh mặt trời. Mẹ bố, em gái, chờ con nhất định sẽ sống sót trở về. Nhất định sẽ đứng trước mặt mọi người một lần nữa. Sói lớn nói, chú em cũng thật may mắn, có một người mẹ tốt, thuộc tính ẩn tàng ba vận thế rất mạnh. Mặt khác, phía trên nó còn bám vào tình thương vô tư của mẹ, thậm chí còn mạnh hơn cả thần lực táo quân cho nên, hãy cố mà sống cho tốt, nếu không, cậu sẽ có lỗi với mẹ mình. Doãn Khoáng cười cười, vẻ mặt rất kiên định. Cảm ơn lời khuyên của học trưởng, em nhất định sẽ sống sót. Đúng rồi. Sói lớn đột nhiên nói, thấy chú mày cũng thuận mắt, chắc chú mày còn chưa đổi thuộc tính cường hóa đúng không? Doãn Khoáng sửng sốt. Hiển nhiên không ngờ chủ đề câu chuyện của học trưởng sói xoay nhanh như thế. Em tạm thời vẫn chưa ạ, hơn nữa trợ giảng cũng nói tạm thời không cần đổi cường hóa gì. Em nghĩ trợ giảng hiểu biết hơn chúng em nhiều cho nên em đã nghe theo. Hắc hắc. Học trưởng sói cười toe toét, đột nhiên lại đổi giọng nói. Nay thằng em, khu khu, đã mang tiếng là học trưởng của chú em, anh có một con đường sáng chỉ cho chú đây. Khu khu, một con đường rất có tiền đồ, không chông gai, không trở ngại, con đường ánh sáng tràn đầy, có hứng thú không? Dạ thì. Doãn Khoáng thật sự không theo kịp ý nghĩ của học trưởng sói, chẳng khác gì thiên mã hành không cả. Hơn nữa, nhìn khóe miệng ngoác đến tận mang thai thế kia vẻ mặt này, làm sao lại giống như sói xám dụ dỗ cậu bé quàng khăn đỏ thế nhỉ? Sói xám? Cậu bé quàng khăn đỏ? Doãn Khoáng cảm thấy đầu mình bởi vì suy nghĩ vớ vẩn mà sắp hỏng mất. Nếu đó là châm ngôn của học trưởng, em nhất định phải nghe. Học trưởng sói đột nhiên trừng mắt, nhìn Doãn Khoáng một cái. Thằng kia, vẻ mặt của mày như thế là sao? Chẳng lẽ mày cho rằng anh sẽ lừa mày hả? Anh dám khẳng định, mày đang nghĩ anh là con sói xám lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ, còn chú mày thì là cô bé à không, cậu bé quàng khăn đỏ kia, có phải hay không? Doãn Khoáng lùi về sau một bước, khoe miệng hơi run rẩy. Học trưởng, anh bớt giận, bớt giận. Học trưởng oai hùng như thế làm sao có thể là sói xám kia được? Hơn nữa, anh nhìn em làm gì có bộ dáng của cậu bé quàng khăn đỏ? Hừ hừ. Sói lớn cười lạnh. Thằng em đừng trách anh không nhắc mày, đứng trước mặt học trưởng việc đầu tiên phải nhớ kỹ đó là cung kính, việc thứ hai đó là thành thực. Tiếng nói tâm linh của bọn mày, các học trưởng học tỷ năm ba muốn đọc được quá đơn giản. Lần này nể mặt chú mày giúp anh một lần cho nên anh tha cho. Lần sau mà còn tái phạm, anh ném mày vào hồ tịnh linh, tha hồ mà tắm rửa, đảm bảo chọn đời khó quên. Doãn Khoáng thầm giật mình, bắp chân run lên bần bật. Em xin lỗi, em. Thôi khỏi nhiều lời. Học trưởng sói lắc lắc cái đầu sói to đùng của mình, nói: anh chỉ muốn hỏi mày, có hứng thú cường hóa huyết thống người sói hay không thôi. Chú nên biết, huyết thống người sói vô cùng mạnh, gần như cầm cờ đi đầu trong tất cả các loại huyết thống. Ví dụ điển hình nhất, mày nhìn anh mày đây này, cái vướt này của anh mày mà đập xuống thì có 100 chú mày đứng đấy cũng ra ba hết. Đám học sinh năm nhất mới vào như chúng mày tốt nhất nên đổi loại huyết thống này, có thể hóa thân thành sói, các hạng thuộc tính cũng gia tăng phạm vi lớn, lực kháng tính các trạng thái tiêu cực tăng mạnh. Điều quan trọng nhất là giá tiền đổi huyết thống người sói vào năm nhất khá rẻ. Loại huyết thống này quả thực sinh ra dành cho học viên năm nhất đấy. Thế nào, chú mày có hứng thú không? Hơn nữa anh cho chú mày biết nhá, sau khi đổi huyết thống NG, người sói xong, chú mày có thể gia nhập hiệp hội người sói, anh sẽ tiến cử chú vào. À, đúng rồi, anh còn chưa tự giới thiệu mình. Anh chính là hội trưởng của hiệp hội người sói háo sắc. Chú có thể gọi anh là học trưởng Bạch, cũng có thể gọi anh là hội trưởng đại nhân. Vốn tên còn có thể hay hơn nữa cơ, nhưng mà từ dâm đãng bị hiệu trưởng ký tự hóa cho nên chỉ có thể để vậy. Nhưng không sao, tên vậy cũng đủ khích phép rồi. Hắc hắc, thế nào hả thằng em, được hội trưởng anh đây tự mình tiến cử, chú mày quá hãnh diện đấy chứ. Không thể tin. Đây là phản ứng đầu tiên của Doãn Khoáng, những lời mà vị học trưởng Bạch này nói tuyệt đối không được tin. Nếu như học trưởng thật sự giới thiệu một huyết thống cường hóa rất có tiềm lực cho người mới thì tuyệt đối không nói nhiều lời như vậy, làm sao lại còn có thể chỉ ra nó tốt thế nào cường đại ra sao, nghe chẳng khác gì bán hàng đa cấp. Lấy đầu óc của Doãn Khoáng, làm sao hắn không biết gã học trưởng sói này đang lừa hắn? Phải biết, đổi huyết thống liên quan đến tính mạng của bản thân, Doãn Khoáng làm sao dám tùy tiện đổi loạn. Nhưng mà hắn không thể cự tuyệt thẳng mặt, thế thì sẽ đắc tội với vị học trưởng này. Vì vậy trầm mặc là thứ duy nhất Doãn Khoáng có thể làm. Học trưởng sói dùng cặp mắt đèn lồng của mình để nhìn Doãn Khoáng, nói: "Này thằng em, mày không tín nhiệm anh à?" Thật ra lúc này trong lòng sói ta cũng rất buồn chồn. Quả nhiên trí lực 7 điểm không dễ lừa như thế. Như thằng bé hùng bá kia có phải ngoan không, chỉ 2-3 câu đã xong. Cũng đâu thể bắt buộc thằng này đổi huyết thống người sói, thế thì mất mặt quá. Nếu để cho người khác biết được chuyện này, họ lại chẳng cười cho tối mũi. Chỉ có thể lừa gạt dụ dỗ nó thôi, nhưng mà, thằng này đúng là vắt cổ chảy ra nước, tính sao để vặt được chút gì đó trên người nó đây. A a a, khó, khó. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy không có tí chút sức lực nào, cho nên đành phải quơ đầu nói: "Thôi bỏ đi, thích hay không thì tùy. Chú mày sau này đừng có mà hối hận." Hừ. Nói xong, học trưởng sói liền quay mông rời đi. Về thay quần áo. Áo đuôi én màu trắng dù sao vẫn đẹp hơn là bộ lông màu trắng. Đây đây rốt cuộc là thế nào? Chương 49, cái gọi là phòng ở. Khi mà Doãn Khoáng ngây ngốc nhìn học trưởng sói lắc mông rời đi, hắn hoàn toàn không biết một đôi mắt cách chỗ hắn không xa đang nhìn chằm chằm vào hắn, còn cả học trưởng sói càng đi càng xa kia nữa. Phía sau cặp mắt kính, một đôi mắt đen lấy chớp lóe trong bóng tối. Có nên thừa dịp cơ hội này giải quyết luôn hay không nhỉ? Vương Ninh nấp trong bụi cỏ màu đen, đôi môi hơi mấp máy, thanh âm kia nhỏ đến nỗi chính bản thân hắn cũng không nghe rõ. Nếu thật sự giống như tên hùng bá kia nói, trong đại học chỉ cần chết một lần là sẽ chết thật, hay thừa dịp lúc này diệt trừ nó luôn. Mặc dù mình cũng không thèm để ý nhiều, nhưng giữ một phần tử không an phận ở bên người, diệt cỏ không tận gốc, di hoạn vô cùng. Rốt cục có nên làm hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Ninh chậm rãi hạ tay xuống, nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân. Đầu ngón tay di động rất nhỏ, một tia chớp màu đen lóe lên giữa các ngón tay của hắn. Nanh sói, chính là con dao này, lúc đó đã nhẹ nhàng cắt đứt cổ họng Doãn Khoáng. Nhưng mà, cái vũ khí đen nhánh kia còn chưa rút ra hết một phần tư, cơ thể Vương Ninh đột nhiên cứng đờ lại. Cảm giác đó chỉ chớp lóe lên rồi biến mất, Vương Ninh vẫn duy trì tư thế ngồi xổm như cũ, một tay chống trên mặt đất, một tay vướt mắt cá chân, người không đầu túi, cứ thế chẳng nhúc nhích một ly, ai không biết còn cho rằng đây là một bức tượng điêu khắc. Không biết bao lâu sau, một giọt mồ hôi chảy xuống từ trán rồi chậm rãi đi qua đầu lông mày, lướt qua gương mặt, sau đó treo ở cằm, cuối cùng nhỏ giọt lên mu bàn tay. Mà ở phía xa, học trưởng sói đột nhiên chớp mắt một cái, sau đó cơ cơ cái đầu sói khổng lồ, nghĩ trong lòng, thú vị, một tên học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3 lại có thể tỏa ra sát khí khà khà, không biết lần này hiệu trưởng tuyển những thành phần biến thái gì, xem ra sau này có đủ trò để chơi rồi. Kha kha, thằng nhóc 7 điểm trí lực, coi như bổn đại gia vừa mới trả lại nhân tình cho chú. Tiếng khịt mũi như có như không vang lên, cuối cùng biến mất sau khúc quanh của tòa nhà phía xa. Ừ cực. Đợi đến khi con sói kia thu lại ánh mắt của nó, Vương Ninh mới khó khăn nuốt nước bọt một cái, sau đó thân thể mềm nhũn ngã ra đất. Cả người hắn đẫm mồ hôi lạnh, giống như vừa mới vớt ra từ trong nước. Vừa rồi rốt cục là ánh mắt thế nào? Ánh mắt thế nào? Vương Ninh không cách nào miêu tả. Hắn thậm chí còn không dám hồi tưởng lại cái cảm giác vừa nãy, cảm giác như linh hồn bị hút ra khỏi thân thể vậy. Không sai, Vương Ninh thấy linh hồn của mình như bị lấy mất. Vừa rồi, khi con sói kia liếc mắt một cái, hắn cảm giác như có bàn tay to nắm chặt lấy tim mình, sau đó hung hăng bóp mạnh một cái. Tiếp đó, Vương Ninh mất đi khống chế đối với thân thể, thậm chí còn không kiểm soát được linh hồn, cứ để nó bay ra, cách thân thể ngày càng xa. Mặc dù không còn kiểm soát với cơ thể, nhưng cảm giác đau đớn truyền tới đại não vẫn rất rõ ràng. Cơ bắp toàn thân cứ như bị dao đâm. Lưỡi dao lách vào giữa xương và mối cơ, tạo đi một đường ngọt xớt, tách chúng nó ra làm hai. Cho dù trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nhưng chỉ trong chớp mắt Vương Ninh gần như sẽ phải kêu lên thảm thiết đáng tiếc, tiếng kêu đã mắc nghẹn trong cổ họng, không thể thoát ra ngoài, bí bách khiến con người ta nghẹt thở. Vương Ninh co quắp trên mặt đất, hắn tuyệt đối không muốn nếm thử cái cảm giác vừa rồi nữa. Ánh mắt kia, xin đừng có tới nữa. Hắn thậm chí tình nguyện tự đâm một đao vào tim mình cũng không muốn tiếp tục bị hành hạ phi nhân tính như vừa rồi. Đây chính là thực lực của học trưởng sao? Chỉ cần một ánh mắt, chỉ một ánh mắt. Vương Ninh cắn chặt môi dưới, cho dù nó đã rớm máu nhưng hình như cậu cũng không biết. Cứ chờ xem. Sẽ có một ngày. Vương Ninh này, không, Ninh Vương này có thể trong thời gian gần 3 năm sau khi xuất đạo, dựa vào thực lực của mình tiến vào top 3 bảng tân thủ của Liên minh sát thủ. Ở chỗ này, tao cũng có thể gây dựng lên danh tiếng Ninh Vương. Cuối cùng có một ngày, tao sẽ đạp chúng mày xuống dưới chân. Không biết là vì kháng cự sự sợ hãi lưu lại trong lòng hay là vì làm chứng cho chí hướng của bản thân, hoặc cũng là vì nhắc nhở cho sỉ nhục ngày hôm nay, Vương Ninh rút nanh sói ra, đặt nó ở mi tâm mình, dùng sức vạch một đao. Máu nóng chảy dọc theo sống mũi, chạy cả vào mặt của hắn. Học trưởng sói biến mất không lâu sau, Doan Khoáng liền không để ý đến nữa. Hắn càng muốn tin đây là một lần gặp gỡ tình cờ hơn, bởi vì hắn thật sự không muốn gặp lại lao sói kia nữa. Nói thật, cảm giác ăn nói khép nép vô cùng khó chịu. Mặc dù gã học trưởng kia cũng không muốn Doan Khoáng một mực cung kính với hắn, nhưng loại uy áp được phóng ra từ những động tác giơ tay nhấc chân đơn giản đó cứ như là sóng biển, liên miên hết đợt này đến đợt khác đánh thẳng vào Doan Khoáng, khiến hắn phải lùi lại, không thể không cúi đầu. Thực lực của học trưởng này thật ghê gớm. Cho dù mình ở trước mặt hùng bá cũng chỉ cảm thấy vô cùng nguy hiểm thôi, nhưng mà ở trước mặt gã đó mặc dù không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm nào, nhưng sự sợ hãi khó nói lên lời đó càng kinh khủng hơn cả uy hiếp tới từ cái chết. Nghĩ tới đây, Doan Khoáng không khỏi hít sâu một hơi, dùng hết sức lắc đầu. Doan Khoáng, phải sống sót đúng không? Chỉ là phải sống sót thôi, sống sót, cuối cùng rồi sẽ có một ngày ở cái trường đại học thần kỳ này, mày sẽ trở nên mạnh mẽ. Năm sau khi đợt tuyển tân sinh mới đến, lại có những người giống như mày lúc này, cung kính gọi mày một tiếng học trưởng. Dĩ nhiên, quan trọng hơn cả vẫn phải là về nhà. Có lẽ là vô tình trùng hợp, có lẽ là do an bài ngầm nào đó, hai tân sinh vừa mới vào trường, đều cùng một thời khắc định ra cùng một mục tiêu. Hai người đều lập được con đường tương lai riêng biệt, bắt đầu chinh chiến gian khổ ở đại học. Lúc Doan Khoáng đứng dưới cái gọi là ký túc xá nam sinh số 33, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên rất cổ quái. Mà vẻ mặt này không chỉ mình hắn có, còn cả những sinh viên năm nhất đang dần tụ tập tới đây cũng thế. Ôi đờ mờ, đây là chỗ sau này mình phải ở á? Có lầm hay không vậy, không phải đùa nhau đấy chứ? Tao, mày đừng nhìn, tao cũng không biết. Tao chỉ dựa theo trí nhớ ở trong đầu rồi đi đến đây thôi. Mẹ kiếp, trợ giảng đâu? Trợ giảng đi đâu rồi? Tao muốn hỏi bọn nó, đây là ý gì, không phải là nguyền rủa chúng ta chết sớm đấy chứ? Nào có chuyện người sống lại ở trong đây. Xuyệt. Nhỏ giọt một chút, mày không muốn sống à? Cẩn thận học trưởng bá tước hút khô máu của mày cho xem mày còn dám làm càn thế không? Ách, tôi chỉ nói một chút thôi, nhưng chỗ này thật sự không thể ở được, nếu không cậu đi thử một chút xem. Dần dần, những tân sinh hội tụ đến ký túc xá nam sinh số 33 càng lúc càng đông, trang diện cũng ngày càng náo nhiệt. Tất cả mọi đề tài đều vây quanh ký túc xá nam sinh số 33 này. Được rồi, tạm gọi nó là ký túc xá đi, nhưng thật ra thì nhìn trái nhìn phải, thấy thế nào cũng giống như một đống quan tài xếp chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp. Không sai, quan tài. Từng chiếc quan tài một dựng thẳng đứng, sau đó tạo thành một tòa kiến trúc cao 10 mét, rộng 3 mét rất quái dị. Tòa kiến trúc này tổng cộng có 4 tầng, mỗi tầng đều có 9 quan tài dựa sát vào nhau. Hai cái quan tài dựng lên, đứng sát bên nhau cũng phải chiếm khoảng cách 3 mét. Bên cạnh mỗi chiếc quan tài dựng đứng đều có thắt một sợi dây, rõ ràng là muốn leo lên tầng thì nhất định phải túm sợi dây mà trèo lên. Đúng là không thể tưởng tượng được rốt cục là thứ gì có thể khiến nhiều quan tài dựng đứng chồng chất lên nhau, lại còn rất là vững chãi thế này. Nếu như không phải hình dáng nó quá quái dị thì đúng thật là như một nhà trọ sang trọng. Không chỉ nhà số 33, cách chỗ này khoảng hơn 10 mét còn có hai tòa nhà ở bên trái và bên phải, theo thứ tự là nhà số 34 và nhà số 32. Ngoại trừ mấy con số và chữ trên tấm bảng lớn có hình cây nấm ra thì những thứ khác đều giống ý như lúc, cứ như là được phục chế lại vậy. Mà trên bảng của mỗi chiếc quan tài còn có mấy chữ cái, chính là số hiệu của chiếc quan tài. Đương nhiên, có lẽ gọi là biển số nhà sẽ thích hợp hơn một chút. Chẳng trách tại sao mọi người lại bất mãn và oán giận như thế, thật sự là khiến người ta không thể đón nhận được. Để cho một người đang sống nhăn răng thế này đi vào ở trong quan tài. Những người có đầu óc bình thường một chút tuyệt đối không bao giờ chấp nhận chuyện này. Thế chẳng phải là nguyền rủa bọn họ mau chết đi hay sao? Chẳng hiểu ra làm sao tự dưng đi tới cái trường đại học xui xẻo này, rồi thì trải qua một cuộc thi nhập học kinh tâm động phách. Vốn tưởng rằng mình có thể trở về ký túc xá nghỉ ngơi thoải mái một chút, nhưng ai ngờ cái đống phòng ngủ xuất hiện trước mắt kia không khác gì bom hạng nặng nổ tung trong đầu. Doãn Khoáng đứng trong đám người, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, dần trông thấy người quen tới, Tăng Phi, Ngụy Minh, Lê Sương Mục, cuối cùng là Vương Ninh. Ba người Tăng Phi, Ngụy Minh và Vương Ninh lần lượt tiến tới chào hỏi, sau đó hỏi thăm Doãn Khoáng tình huống ở đây. Doãn Khoáng nói: "Các cậu cũng thấy rồi đấy, mấy cố quan tài trước mắt này sẽ là phòng ngủ của chúng ta sau này. Ha ha, còn là mỗi người được ở một phòng riêng, ai cũng có phần hết." Nói tới đây, Doãn Khoáng quay sang nhìn Vương Ninh. "Vương Ninh, cậu ở quan tài số mấy?" Trông thì tùy ý hỏi vậy thôi chứ thực ra Doãn Khoáng cũng đang âm thầm mắng ở trong lòng, cầu mong cho Vương Ninh thật sự sớm vào quan tài đi. Vương Ninh mở ra, cũng không nghĩ tới chuyện Doãn Khoáng có ý khác trong lời nói. "Tôi ở số 44. Để tôi nhìn lại xem nào, ở tầng cao nhất, quan tài số 4." Nói đến đây rồi, sắc mặt Vương Ninh mới thay đổi một chút, sau đó giả bộ cất tiếng cười nói. "44, thật đúng là điểm xấu mà. Hiệu trưởng nghĩ sao tự dưng lại cho tôi ở nơi như thế chứ?" Doãn Khoáng lắc đầu, nói: "Tôi nghĩ, liệu đây có phải hiệu trưởng muốn nhắc nhớ chúng ta không được phép lơ là, cũng không được phép ngủ gật một giây một phút nào. Cái chết vẫn luôn đi theo bên cạnh, nếu như không cố gắng, chỉ sợ chết cũng không có quan tài bọc thây." Ngụy Minh đột nhiên nói: "Ok ok, đừng nói mấy chuyện xui xẻo này nữa. Tôi mặc kệ quan tài gì, hiện tại tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật đã thôi." "Nhưng mà quan tài dựng hết lên thế này chẳng lẽ muốn chúng ta ngủ đứng sao?" Vừa nói, Ngụy Minh vừa đi tới quan tài số 11, tiện tay đẩy nó ra. Xem ra, số 11 hẳn là của hắn ta. "Ế, không đúng." Ngụy Minh vừa mới mở quan tài ra xong đột nhiên kêu lên một tiếng đầy kinh hãi. Hắn ta tò tò đi nhìn xung quanh cái quan tài, sau đó mới thò đầu nhìn vào bên trong, miệng thì hô lớn: "Này, Vương Ninh, mấy người qua đây mà xem. Trong quan tài có đường hầm. Thì ra không gian bên trong lớn thế này, thần kỳ quá đi mất." Lúc này, ở những chỗ khác cũng vang lên những tiếng la tương tự, có vui mừng, có kinh ngạc. Ở đây cũng có không ít những người dũng cảm, hay nói đúng hơn là điên cuồng đã thử đi mở cửa quan tài ra. Kèm theo sau đó chính là mấy tiếng kêu của họ. "Hoa, thì ra bên trong lớn thế." Hơn nữa hiệu trưởng còn nói có thể tùy theo suy nghĩ trong đầu khiến khung cảnh bên trong biến đổi, lớn nhỏ tùy ý, tôi vừa mới thử một chút rồi, không ngờ thật sự có thể biến thành kim loan điện. Bên này cũng thế, biển xanh cắt trắng đẹp mê hồn. "Ha ha, đây chính là chỗ mình ở sau này sao? Quên mẹ nó sầu." Những tiếng kêu không ngừng vang lên, hơn nữa lại còn càng ngày càng nhiều. Dần dần, mọi người đều chui vào quan tài của riêng mình, dầm một cái đóng kín nắp quan lại. Cho nên, âm thanh ầm ĩ ngày càng ít. Sau khi nhìn thấy sự thần kỳ ở chỗ Ngụy Minh xong, Tăng Phi cũng không nhịn được nữa, cất tiếng chào hỏi một câu rồi cũng chui vào quan tài số 13 của mình. "Ờ được rồi, từ nay chúng ta không dùng cái từ xui xẻo kia nữa mà sẽ thay bằng từ phòng." Vương Ninh cất tiếng cười ha hả, nói: "Biết mà, sớm nên nghĩ tới chứ nhỉ. Hiệu trưởng làm sao có thể cho chúng ta nằm trong quan tài được." "Ha ha, Doãn Khoáng, cậu ở số bao nhiêu?" "Số 29, tầng thứ nhì, phòng 9. "Ừm, ở bên kia." "Tôi thì phải bỏ lên tận tầng 4 cơ. Nếu nó không tồi, tôi cũng mau chóng muốn đi xem một chút xem phòng tôi trông thế nào." Nói xong, Vương Ninh nắm lấy một cái dây thừng, dễ dàng đạp chân leo lên trên. "Vậy gặp lại sau." Nói xong, Doãn Khoáng cũng đi tới hàng cuối cùng, ngửa đầu lên nhìn con số 29 thật đẹp mắt kia. "Số 29, ha ha, thật trùng hợp. Ngày sinh âm lịch của mình là 29/2. Chỉ mong đây đúng là con số may mắn của mình. Bất hạnh thật, tôi ở số 28, ngay cạnh bên nhà cậu." Lê Sương Mục đột nhiên đi đến bên cạnh Doãn Khoáng, nhếch mép cười nói. Doãn Khoáng lén liếc nhìn phòng số 44 một cái. Thấy Vương Ninh đã vào trong rồi liền tiến tới trước mặt Lê Sương Mục, vươn tay ra nói: "Cảm ơn, hợp tác vui vẻ. Cậu khách sáo rồi. Nhưng mà, một đấm kia của cậu thật sự dùng lực không nhỏ đâu. Tôi không ngờ cậu lại khỏe thế. Cú đá của cậu cũng đâu có vừa." Lê Sương Mục cười nhạt: "Cho cậu một lời khuyên, nếu như chưa nắm chắc được 10 phần thì tốt nhất chớ trêu chọc Vương Ninh." "Tôi biết chứ. Còn cậu thì sao, cậu không muốn đối phó với thằng đó sao?" "Tôi..." Lê Sương Mục cất tiếng cười ha hả. "Tôi không dính đến cậu ta cũng chẳng dính đến tôi. Nhớ đấy, cậu thiếu tôi một nhân tình. Món nợ khó trả nhất đúng là nợ nhân tình." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, 6 người. Một gian phòng thuần một sắt trắng, rộng khoảng 50 m². Trong phòng có một cái bàn trắng, một cái ghế trắng và một cái giường màu trắng. Đây là trang trí trong phòng ngủ đơn, vô cùng giản tiện, dĩ nhiên cũng rất thực dụng. Nhắc nhở, sinh viên năm nhất Doãn Khoáng, bạn có thể tùy theo suy nghĩ trong đầu mà thay đổi bài trí trong phòng. Kích thước lớn nhất không thể vượt qua 1000 m². Đồ dùng sinh hoạt hàng ngày không cần tốn học điểm để trao đổi. Không phải đồ sinh hoạt hàng ngày cần mất một số học điểm nhất định. Nhắc nhở, phòng số 29 là không gian dành riêng cho Doãn Khoáng, bất cứ một ai chưa được Doãn Khoáng cho phép đều không thể đi vào. Doãn Khoáng ngẩn người ra, nói: "Nếu tôi muốn một chiếc tủ lạnh nhãn hiệu xỉ hệ Mentor áp dụng kỹ thuật chân không hiện đại nhất thì có phải tốn học điểm không?" Doãn Khoáng chỉ thuận miệng nói thế thôi, nhưng không ngờ ngay sau đó, một chiếc tủ lạnh đẹp đẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nhãn hiệu phía trên là Siemens. Không ngờ là thật. Doãn Khoáng gãi đầu. Vậy thì nên biến ra khung cảnh gì đây? Có nên biến thành thôn Lưu Long không? Gần như suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Doãn Khoáng liền không nhịn được mà nghĩ tới khung cảnh thôn Lưu Long. Vẻ mặt kích động càng thêm mong chờ đột nhiên cứng lại trên mặt. Hắn thoát lực ngã ngồi ra đất, giống như một gã say hể vải trắng trưởng. Có mẹ có cha có bạn bè, vô thời vô khắc vô ưu tư. Cho dù mình tạo ra khung cảnh thôn Lưu Long thì thế nào? Chẳng qua chỉ thêm tức cảnh sinh tình, không có cha mẹ người thân ở bên, nơi nào mới là nhà? Vô thời vô khắc không có lúc nào là không. Nghĩ vậy, Doãn Khoáng liền nằm ngửa mặt trên đất, tay chân dang rộng, đôi mắt vô thần nhìn trần nhà màu trắng. Trong căn phòng rộng lớn như thế chỉ còn lại mỗi tiếng hít thở đều đều, còn lại không còn bất cứ một âm thanh nào khác. Nỗi cô đơn nồng đậm, sự tưởng nhớ sâu sắc, niềm chua xót vô bờ cho dù là ở trong không gian riêng biệt của chính mình nhưng Doãn Khoáng vẫn không cảm thấy được một chút an toàn nào cả. Mà bên ngoài cái nắp quan tài kia chính là bầu trời màu đỏ âm u cùng với sân trường kinh khủng, những kinh nghiệm không thể tưởng nổi, những kẻ thù không thể chọc tới, những con đường đen tối mịt mùng vô định. Tuy từng lúc có thể bị giết chết, tuy từng lúc có thể bị người ta giam dưới chân, vĩnh viễn sống trong tuyệt vọng không gặp được người thân. Tất cả, giống như thủy triều hào hạt tập tới, nhấn chìm linh hồn hắn. Cho dù nói thế nào, Doãn Khoáng cũng chỉ mới vừa bước chân vào cánh cổng đại học thôi, một cậu thiếu niên nông thôn tuổi đôi mươi ngây ngô mới vào đời. Giờ phút này, Doãn Khoáng thật sự cảm thấy mình yếu đuối, rất yếu đuối. Doãn Khoáng nắm chặt lấy lá bùa hộ mệnh dán trước ngực. Chỗ này chỉ có mình, nếu như khóc ở đây cũng sẽ không có ai cười nhạo mình đâu phải không? Phòng số 44, cũng chỉ có một cái bàn, một cái ghế và một cái giường. Vương Ninh không hề thay đổi bất cứ thứ gì của nội thất phòng ở hoặc là nói, giờ phút này hắn căn bản cũng không có thời gian đi suy nghĩ mấy chuyện râu ria nhỏ nhặt đó. Điều thay đổi duy nhất chỉ có màu sắc chủ đạo của căn phòng, từ thuần trắng vô ngần đổi thành đen tuyền bất tận. Có lẽ do tường phòng được làm bằng chất liệu đặc biệt cho nên có là tường màu đen thì nó vẫn tỏa ra ánh sáng màu đen nhàn nhạt, khiến cho cả căn phòng giống như có thêm một lớp sương mù. Thứ sặc sỡ duy nhất trong không gian tối tăm này có lẽ chính là ba đồ vật trên bàn. Một chính là màu xanh lam u tối của tờ virus, còn lại là hai trái tim mạ dị đang tỏa ra ánh sáng đỏ sậm. Vương Ninh đang ngồi trước bàn, khuỷu tay chống trên mặt bàn, mười ngón tay đan vào nhau để dưới cằm. Mắt kính màu đen chết xạ lại tia sáng một xanh hai đỏ yếu ớt kia. Tờ virus hoàn mỹ có tỷ lệ thành công 45%, tăng thêm 30% nhờ máu mạ dị, tổng cộng là 75%. Vẫn có 25% thất bại. Mặc dù mình chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc nhưng mà bây giờ lại không thể không đánh cuộc một lần. Dù sao, mình có hai bình máu, cho dù thất bại cũng chỉ có thể tự nhận bản thân xui xẻo thôi. Vốn định giữ lại sau này dùng, nhưng mà bây giờ nhìn lại thì nhất định phải đánh cuộc. Hừ, cho dù ở chỗ nào, Vương Ninh tao đều phải ưu tú nhất. Vương Ninh vuốt ve vết thương trên trán, cảm nhận được đau đớn lưu lại không khỏi lẩm bẩm nói như thế. Bởi vì ánh mắt kia đã cho Vương Ninh đả kích quá lớn, khiến cho một kẻ chưa bao giờ đánh cược vào vận may cũng phải làm con bạc một lần. Thua. Hắn hung hăng nổ một bãi nước bọt, tự nhận xui xẻo đi, dù sao hắn cũng không tổn thất bất cứ thứ gì. Nhưng nếu thắng, Vương Ninh nắm thật chặt tờ vi rút trong tay, lặng lặng nhìn chăm chú vào thứ ánh sáng màu xanh lam u tối đó. Sau đó, hắn giơ nó lên, hung tợn đâm thật mạnh vào tay mình. Si. Không rõ ngày, không rõ tháng, không rõ năm, không biết trời, không biết đất, ước chừng khoảng 12h30 buổi trưa. Một trải nghiệm vô cùng kỳ quái. Mình không thể nào dùng vốn từ bản thân để miêu tả nó. Đáng ra mình phải tới Đại học Thủy Mục để báo danh nhập học. Nhưng mà ngay giây phút mình bước chân vào cửa đại học, hình như bị ngã một cái. Sau đó, chờ đến khi tỉnh lại, mình đã tới nơi này. Một nơi tự xưng là đại học khủng bố rất quái dị như thế, có được coi là đại học không? Theo lời những người tự xưng là trợ giảng kia nói, chỗ này là đại học, không dạy tiếng Anh, không dạy ngữ văn. Những thứ trước kia học trong trường đều vứt đi hết. Ở chỗ này, thứ mà mình phải học là sinh tồn trong những thế giới, hoàn cảnh khác nhau. Mình phải học được cách giấu giếm bản thân, học được cách lạnh lùng tàn khốc, học được cách giết người không chớp mắt. Cho dù nghĩ thế nào thì mình đều không cho rằng đây là một trường đại học, mà là một trường thợ săn. Không, thậm chí nếu so những thứ tàn khốc mình học được ở trường thợ săn thì ở đây còn đen tối và kinh khủng hơn nhiều. Nhưng mà chỗ này thật sự thần kỳ. Mình có thể dùng học điểm tới để đổi lấy đủ loại năng lực. Quả thực làm cho người ta không thể tin nổi. Mình nhìn thấy gì? Huyết thống cường hóa, huyết thống người sói, huyết thống vạm ải, huyết thống siêu nhân, huyết thống siêu sải dạn, còn cả những bí kíp công pháp tu chân Trung Quốc, thần binh lợi khí, phép thuật cổ xưa. Tất cả những thứ trước kia chỉ là truyền thuyết, nay lại chân thật tồn tại ở đây. Thực sự quá điên cuồng. Ở chỗ này, nghệ thuật sinh tồn có lẽ sẽ được phô bày toàn bộ sự xinh đẹp của nó. Giống như Vương vì tờ vi rút bên trong rẻ xì đèn đệ vịu mà giết hại Doãn. Mà Doãn dường như kỹ đã cao hơn một bậc, lại bỏ qua cho chuyện tính toán với Vương. Vậy còn mình thì sao? Vì sống sót, mình nên làm như thế nào? Đó là cả một vấn đề. Nhưng mà cố gắng lên nào, Lê Sương Mục. May là cậu chủ nhà họ Lê, là người nối nghiệp gia tộc dùng 20 năm để giáo dục. Các trưởng bối đã tốn vô số tâm huyết vào mày. Trên vai mày là hy vọng chấn hưng một gia tộc đang trên đà xuống dốc. Mày nhất định phải tiến tới. Cho dù thế nào, phải sống sót. Sống rồi mày mới có thể càng mạnh hơn, thậm chí mình đã không dám tưởng tượng. Tin rằng, chờ khi mày nhận được tấm bằng tốt nghiệp kia, khi mày đứng trước mặt các trưởng bối, nhà họ Lê sẽ vì sự trở về của mày mà vực lại huy hoàng năm đó, thậm chí Lê Sương một ngày thứ nhất tới đại học. Đoảng. Một viên đạn bắn ra. Quét. Đằng xa, một con chim rơi từ trên trời xuống. Ha ha. Con thứ 9 rồi, 10 phát súng trong 10 phút. Nơi này là không gian tăng phi tạo nên, có núi, có nước, có cỏ, có cây cối, 100 con chim và thú hoang đội bằng 50 học điểm. Ở chỗ này, người lính hợp cách của hắn có được đất diễn đầy đủ. Bây giờ, hắn tựa như đã hoàn toàn thích ứng được với tình trạng trước mắt, hay ít nhất bề ngoài là như thế. Giống như việc hắn đang làm chính là ở đây luyện tập bắn súng. Cha ơi cha có nhìn thấy không, 10 phát súng 12 mục tiêu, con nhất định sẽ vượt qua cha. Ở chỗ này, chỉ cần đổi lấy một loại mắt thần kỳ, sẽ làm được rất dễ dàng. Cái thằng đần này, lần sau xem mày còn dám anh hùng xông pha linh tinh không? Chỉ sợ mình là người thứ nhất bị đá về. 95 năm tuổi thọ ngắn ngủi của tôi. A a, điên mẹ nó luôn rồi. Nghĩ lại mà tức nổ đom đóm mắt. Cái thằng chó Đường Triệu Thiên, mày cho là mày đổi huyết thống sở Spider-Man thì mày ngon ăn à? Hừ. A, nhưng đúng là hâm mộ thật. Lúc đấy mình thật sự là ầm ĩ cờ rồi mới tự dưng đi làm người tốt như thế. Ông nội ơi, không phải cháu không muốn học tập Lôi Phong nhưng thực sự là ở chỗ này đi theo Lôi Phong chỉ có chết thôi. Ông ơi, tha lỗi cho cháu, ông cũng không muốn cháu trai ông Xuân này không về chứ. Chờ khi nào cháu cũng trở thành sở Spider-Man, hút cháu lại học theo tinh thần Lôi Phong được không ạ? Ông ơi ông trên trời có linh, ông phải phù hộ cho cháu trai em ở. Hình đấy. Thân hình cao lớn của Ngụy Minh gục trên bàn, miệng lẩm bẩm không ngớt, khi thì vào đầu bứt tóc khi thì vỗ bàn khi thì dùng chán đập buôn bốp xuống mặt bàn, sau đó lại còn chắp tay trước ngực, vái đông vái tây. Khu ký túc xá số 11 dành cho nữ sinh, phòng 24. À mày nghĩ gì thế? Nghĩ gì thế hả? Sao trong đầu mày toàn là hình ảnh anh ấy thế này? Trong một gian phòng tràn ngập màu hồng nhạt, Tiền Thiến Thiến đột nhiên bỏ dậy từ trong chăn, mái tóc vốn gọn gàng giờ đã như tổ quạ. Nhưng mà rời ạ, có nên nói với anh ấy nếu như anh ấy không thích con gái chủ động rốt cuộc mày nghĩ cái gì vậy? Chỗ này là trường đại học khủng bố đấy. A. Cơ thể ngã ngửa ra sau, chăn trên giường lùng bùng. Nhưng mà trong cái chăn màu hồng nhạt có hình đỏ ra ẹ mẩn thỉnh thoảng vẫn truyền ra tiếng cười điên điên dở dở. Na, có lẽ đây là tiếng cười của những cô gái đang vừa buồn rầu vừa ngượng ngùng khi trong yêu. Cho dù ở cái chỗ đại học này, hiệu trưởng không gì không làm được kia chắc hẳn cũng phải giơ cờ đầu hàng khi đứng trước một cô gái mới yêu nhỉ. Chương 51, hộ chăn nuôi, đánh nhau. Vẫn là thứ màu sắc tối tăm mãi mãi không thay đổi này. Cho dù là trời hay là đất, chỗ này dường như chẳng bao giờ phân biệt ngày đêm. Dọc theo lối cũ, Doãn Khoáng đang trên đường đi tới khu dạy học số 13, cũng chính là lò sát sinh số 13. Doãn Khoáng đã lau đi vệt nước mắt trên mặt, dùng một học điểm đổi lấy một bộ quần áo thoải mái. Lúc này trong tinh thần hắn phân chân yêu đời hơn trước rất nhiều. Mặc dù gờ vi rút không thể làm tuổi thọ hắn gia tăng nhưng ngược lại lại khiến hắn thoạt nhìn như trẻ ra 3 tuổi, coi như cũng là có chút quá an ủi. Trên khuôn mặt trẻ măng như tuổi 15-16 lại có sự trưởng thành của thanh niên. Thỉnh thoảng, Doãn Khoáng cũng phóng túng để bản thân mình yếu ớt một chút nhưng cũng chỉ một chút thế thôi. Ở chỗ này, kiên cường mới có thể khiến một kẻ có tuổi thọ ngắn ngủi như hắn sống được lâu hơn. Doãn Khoáng tin rằng, ở cái đại học không gì không thể này, chỉ cần hắn có thể sống sót thì mọi chuyện không còn là viển vông nữa. Có lẽ vì để rời sự chú ý của mình đi một chút, Doãn Khoáng thả hồn trôi đi. Hắn đột nhiên nghĩ tới nếu như những trường học trong đời thực cũng giống như nơi này. Được rồi, điều này hiển nhiên là không thể xảy ra. Nhưng nó cũng không ảnh hưởng tới việc Doãn Khoáng đoán mò, nếu quả thật những trường học kia sử dụng phương pháp giáo dục tàn khốc không giới hạn như nơi này, có những cuộc thi bắt học sinh phải dễ rủa cầu sinh. Thật sự không dám nghĩ, trường học tiểu thế sẽ dạy ra những con người thế nào? Thiên tài tuyệt thế, hay là kẻ điên, hoặc là một tên biến thái có tinh thần méo mó, lúc nào cũng sống trong uy hiếp từ cái chết, còn ai dám trốn học, còn ai dám nói chuyện phiếm, còn ai dám dùng điện thoại lướt Facebook, còn ai dám dùng cảm ứng chém hoa quả, còn ai dám? Đoán chừng, toàn bộ tâm tư đều phải nghĩ tới việc làm sao để sống sót, làm sao để sống sót và làm sao để sống sót. Khi, Doãn Khoáng đột nhiên bật cười khẽ. Trí tưởng tượng của mày phong phú quá đấy, nghĩ tới mấy thứ linh tinh này làm gì? Vừa mới ngẩng đầu, Doãn Khoáng đã thấy mình đang đứng trước lò sát sinh số 13. Giờ phút này, Doãn Khoáng mới có dịp quan sát rõ ràng kiến trúc của tòa nhà này. Nhà mái bằng cao 6 tầng, tổng thể tường có màu đỏ sậm, khắp nơi là vết sơn bị chóc ra loang lổ, giống như bức tường bị phun bẩn. Trên bức tường to lớn loang lổ đó có vẽ một bộ xương khô rất lớn. Bộ xương đang há hai cái hàm răng sáng ngoét của mình giống như đang cười to, lại giống như đang gầm thét. Hốc mắt trống rỗng của bộ xương kia nhìn ra xa xăm, mang lại cho Doãn Khoáng cảm giác bệ nghệ chúng sinh. Đây là tác phẩm của một vị học trưởng đã khuất. Vì muốn cho những người khác mở to mắt ra nhìn, xương khô có lúc không hoàn toàn mang lại sự sợ hãi mà còn cả bảo vệ nữa. Một bàn tay to lớn đặt lên bả vai Doãn Khoáng, suýt chút nữa để hắn ngã xuống đất. Doãn Khoáng kinh ngạc quay đầu lại, trong mắt lóe ra sự hoảng sợ. Phía sau hắn rõ ràng là một người cao lớn như bức tường hùng bá. Lúc này, vị học trưởng kia đang ngẩng đầu nhìn bức vẽ xương khô trên tường, trong mắt toát ra sự sùng kính vô hạn, còn cả nỗi bất đắc dĩ cùng với niềm cảm thương tiếc nhớ sâu sắc. Doãn Khoáng không biết tại sao mình lại có thể đọc được ý tứ ẩn sau ánh mắt kia của hùng bá, nhưng hắn thật sự cảm thấy như vậy. Chẳng qua, điều này cũng không quan trọng, quan trọng là từ bao giờ mà? Hùng bá cúi đầu, dường như đọc được ý nghĩ trong đầu Doãn Khoáng, âm thanh tựa như dã thú hít thở vang lên. Nếu như bị cậu phát hiện thì tôi vẫn có thể làm học trưởng của cậu sao? Mặc dù 13 điểm cảm giác trong số những sinh viên năm nhất cũng coi như là siêu quần bạt tụy, nhưng ở trước mặt tôi, chỉ sợ là tôi vừa rồi muốn giết cậu, cậu cũng không biết ai muốn lấy mạng mình. Doãn Khoáng không nói lên lời. Hùng Bá vẫn chăm chú nhìn bức vẽ trên tường, thản nhiên nói chuyện như không có gì. Xem ra ở cuộc thi nhập học cậu đã có kỳ ngộ gì sao? Vốn là ngoại trừ trí lực ra, có thể nói là tôi biết toàn bộ số liệu của cậu, nhưng hiện tại, tôi phải dùng 2 lần điều tra mới ra được thuộc tính. Không tệ. Học trưởng Anh. Hùng Bá nói. Ha ha, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, ở trước mặt sinh viên cấp cao hơn, sinh viên mới gần như chẳng có bí mật gì đáng nói. Biết tại sao nơi này tên là lò sát sinh số 13 không? Bởi vì nơi này là khu dạy học của sinh viên năm nhất. Hùng Bá cất tiếng nói. Nói khó nghe một chút, đây là chuồng chăn heo. Mặc dù không phải tất cả những sinh viên cấp cao đều là hộ chăn nuôi, nhưng nó cũng chiếm 3 phần trong số tất cả sinh viên cấp cao. Chỉ cần 3 phần này cũng đủ khiến các cậu không chịu được. Tôi cũng từng trải qua cuộc sống như vậy. Nhưng điều may mắn duy nhất đó là tôi gặp được mấy học trưởng tốt. Người vẽ hình bộ xương này, học trưởng xương đen chính là một trong số đó. Học trưởng xương đen tại sao lại muốn vẽ bộ xương này? Tôi vừa nói rồi đấy thôi, bảo vệ. Hùng Bá vỗ vai Doãn Khoáng, nói: "Đe dọa cái đám hộ chăn nuôi kia, bảo vệ mấy tên mắt con bị coi là thịt heo như các cậu. Chỉ tiếc ở chỗ này, người tốt lại chẳng thể sống lâu. Người tốt vĩnh viễn chỉ có thể sống trong lòng chứ không thể sống ở trong mắt chúng ta." Doãn Khoáng vô thức gật đầu. Hùng Bá tiếp tục nói: "Tổng thể mà nói, cuộc thi của năm nhất mặc dù nguy hiểm nặng nề, thập tử nhất sinh, nhưng mà so với thập tử vô sinh của những năm cao cấp hơn thì cuộc thi của các cậu quả thực giống như ông và cháu vậy. Cho nên, cũng có ít người vì để có được thêm học điểm, có thêm điểm đánh giá đều đặt mục tiêu vào các cậu. Những người này, tự xưng mình là hộ chăn nuôi, mà các cậu chính là thịt heo." Doãn Khoáng run lên. Thịt heo? Hộ chăn nuôi thịt heo? Ý của học trưởng là có người thông qua đám sinh viên năm nhất bọn tôi để ép lấy học điểm. Hùng Bá nhìn phản ứng của Doãn Khoáng, cười cười nói: "Không sai, từ trước đến giờ vẫn đều như thế. Cho dù có là hiệu trưởng không gì không làm được kia cũng không ngăn cản chuyện phát sinh theo hướng này. Chỗ nào có người, chỗ đó có giang hồ, mà trong giang hồ vẫn luôn nói chuyện bằng thực lực. Đây là quy tắc mãi mãi không thay đổi." Doãn Khoáng đảo mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn Hùng Bá, hỏi: "Vậy thì, Hùng học trưởng, có phải anh có biện pháp có thể khiến tôi không bị biến thành thịt heo mặc người chọc giết không?" Vừa mới hỏi xong thì Doãn Khoáng cũng hối hận liền. Có đôi khi, quá thông minh quả nhiên vẫn không tốt. Đặc biệt là ở trước mặt lãnh đạo thể hiện sự thông minh của mình, vậy quả thực là đâm đầu vào chỗ chết. Giống như hiện tại, Doãn Khoáng thật ra đã đại khái đoán được vì sao Hùng Bá lại muốn nói cho hắn biết chuyện liên quan tới hộ chăn nuôi và thịt heo. Anh ta tới đây là để lôi kéo người. Đạo lý đơn giản như thế, nếu như là thịt heo, muốn không bị chọc tiết nhất định phải tìm một hộ chăn nuôi khá giả một chút. Nhưng mà cho dù có khá giả một chút thì hộ chăn nuôi vẫn cứ là hộ chăn nuôi, và rất có thể còn là hộ chăn nuôi muốn nuôi dưỡng Doãn Khoáng trở thành thịt heo chất lượng cao hơn một chút. Nói một cách đơn giản thì chính là vỗ béo rồi mới làm thịt. Nhưng Doãn Khoáng cảm thấy rất lạ, tại sao Hùng Bá lại phải lôi kéo hắn? Hắn có chỗ nào khiến một học trưởng cấp cao hơn như Hùng Bá để ý tới? Quả nhiên, sắc mặt Hùng Bá đổi ngay tắp lự, hiển nhiên cũng đánh hơi được ý tứ trong lời nói của Doãn Khoáng. Hắn không thoải mái nhìn chằm chằm Doãn Khoáng, nói: "Hoắc con, nhớ kỹ lời khuyên của tôi, cho dù cậu có thông minh như thế nào thì ở trước mặt học trưởng vẫn nên giả bộ ngu xuẩn, biết chưa? Cậu muốn biết phương pháp thoát khỏi thân phận thịt heo. Vậy tôi nói cho cậu biết, chỉ một câu thôi, dưới bóng đại thụ, chỗ nào chẳng dơ mát. Trong cái đại học này, không có chỗ dựa thì đừng mong sống sót tiến lành." Doãn Khoáng túi đầu không nói. "Tôi nói đến thế thôi." Hùng Bá lắc đầu, tiếp tục nói: "Ở đại học, đám gà con như các cậu đừng bao giờ coi bản thân mình là cao sang quan trọng lắm. Trong đại học này có những sinh viên cấp cao tâm lý không bình thường thích nhất là chèn ép tàn phá những hạt giống có tiềm lực cao. Thật bất hạnh, bởi vì trí lực của cậu được hiệu trưởng định là 7 điểm, không, bây giờ đã là 8 điểm rồi, và cậu nằm trong loại hạt giống đó. Những người có thể nhìn thấu thuộc tính người khác như tôi không nhiều lắm nhưng không có nghĩa là hiếm có. Cậu nên suy nghĩ cẩn thận. Tôi cho cậu 10 ngày, 10 ngày sau nhớ lấy, làm học trưởng nên tôi khuyên cậu, muốn sống sót trong cái đại học này, cần phải biết lợi dụng hết thảy cơ hội. Đây là thực tế." Nói xong, Hùng Bá vỗ nhẹ vai Doãn Khoáng. "Suy nghĩ cẩn thận rồi liên lạc với tôi. Cậu vào lớp trước đi, tôi còn đợi 2 trợ giảng kia nữa. Mới cả, lúc tới phòng ăn, cậu nên đi theo sau lưng tôi. Kỹ năng của tôi có thể giúp cậu che không bị người ta nhìn trộm điểm." "Dạ, học trưởng." Doãn Khoáng còn có thể nói thế nào đây? Cũng chỉ vì hắn là sinh viên mới, cũng chỉ vì hắn quá yếu ớt có lẽ, Hùng Bá nói không sai, muốn sống nhất định phải biết suy nghĩ, lợi dụng tất cả cơ hội có thể để sống sót. Hùng Bá nhìn bóng lưng của Doãn Khoáng, sau đó thở dài nói: "Cậu em, hy vọng rằng cậu có thể nghĩ thông. Ban đầu tôi đây chắc cũng giống cậu bây giờ, không cam lòng túi đầu trước người khác, tràn ngập nhiệt huyết muốn tự lập ra một vùng trời dành cho chính mình ở nơi này. Nhưng mà cuối cùng thì thế nào chứ? Không có chỗ dựa vững chắc, ngay cả cơ hội sống sót cũng không có chứ đừng nói gì tới việc ngẩng đầu làm người. Đại học khắc khổ và đen tối hơn nhiều so với suy nghĩ của cậu lắm. Nếu như có thể có thêm nhiều người giống như học trưởng xương đen thì..." Đây là lần thứ 2 Hùng Bá nhắc tới trí lực của mình rốt cục 7 điểm hoặc là 8 điểm trí lực có ý nghĩa ra sao. Mình nên lựa chọn thế nào đây? Nghe theo sự sắp xếp của Hùng Bá, dựa vào sự che chở của bọn họ hay là dựa vào chính mình, tự bản thân đánh liều. Để mình phải giao tính mạng bản thân cho người khác thật sự là không tình nguyện. Hộ chăn nuôi thịt heo. Lò sát sinh số 13. Ngay cả hiệu trưởng cũng chấp nhận cái tên này, trực tiếp gắn vào trí nhớ của chúng ta. Rốt cục đây là loại trường học gì, loại học sinh gì? Còn nữa, lựa chọn cho 10 ngày sau. 10 ngày, rốt cục sẽ phát sinh những chuyện gì? Tại sao lại là 10 ngày? Mang theo đầy áp những nghi vấn trong đầu, Doãn Khoáng nện từng bước chân đi tới cửa phòng học 1204. Nhưng mà lúc bước vào cửa phòng học, Doãn Khoáng đột nhiên cảm nhận được có một bóng người xuất hiện trước mắt. Bởi vì Doãn Khoáng vẫn cúi đầu suy nghĩ mấy thứ kia cho nên mặc dù có cảm giác nhưng vẫn không tránh kịp. Vậy nên, vang một tiếng, hắn và bóng người kia đâm vào nhau. Sau khi Doãn Khoáng được GV rút cải tạo, thân thể không còn giống như người thường nữa. Doãn Khoáng chỉ lùi về sau vài bước rồi dừng lại. Còn cái người đâm phải hắn kia thì bắn ngược về sau, đụng vào khung cửa. Chỉ là Doãn Khoáng không ngờ rằng người kia cũng chẳng oán trách gì mình mà hô lên mấy câu. Xin lỗi, xin lỗi. Sau đó hắn ta liền chạy vội ra khỏi phòng học. Chuyện gì thế nhỉ? Xong, vào thời khắc này, không đợi Doãn Khoáng phản ứng lại, khỏe mắt hắn đột nhiên liếc thấy một vật đang bay rất nhanh về phía mình. Lúc này, nửa người Doãn Khoáng đã tiến vào phòng học, mà đồ vật kia thì bay rất nhanh, xé gió phát ra tiếng mèo, lại thêm cửa phòng học không phải rất rộng. Chuyện đột nhiên xảy ra cho nên cho dù Doãn Khoáng muốn tránh cũng không kịp rồi. Theo bản năng, Doãn Khoáng đưa hai tay lên ngang người đó đỡ. Rầm. Vang cách cách. Âm thanh kinh điển do bàn ghế va chạm vào nhau khi đánh nhau trong phòng học. Chỉ cần từng chứng kiến hoặc từng tham gia vào một cuộc đánh nhau học đường thì sẽ không xa lạ gì với âm thanh này. Nói như thế nào thì đây cũng là một thời trẻ trâu đầy máu và nước bọt. Doãn Khoáng chỉ cảm thấy cánh tay mình đau đớn không thôi, không nhịn được hít sâu một hơi. Sức mạnh này lớn quá. Không nghĩ cũng biết, nếu như Doãn Khoáng giơ tay chậm một chút thôi, món đồ kia sẽ đập vào đầu Doãn Khoáng với lực rất mạnh. Đến lúc đó, chỉ sợ cho dù Doãn Khoáng có được GV rút cải tạo qua thì cũng bị thương nặng. Ai mà chơi ác vậy? Người kia nhất định là muốn đánh cái người vừa đâm vào mình, nhưng mà cậu ta lại chạy nhanh cho nên mình xui xẻo. Đúng là thay bay vạ gió mà. Nhưng mà nếu như đổi lại là người khác, cái bàn này mà đập vào người thì không chết cũng tàn phế, người này muốn mưu sát sao? Không đợi Doãn Khoáng xem xét xem ai chơi ác, hắn đã nghe thấy một tiếng giống đầy tức giận và khinh thường. Cút ngay cho bố. Ánh mắt Doãn Khoáng trở nên lạnh lùng, người vẫn đứng chắn trước cửa phòng học. Hắn nhìn chằm chằm vào người vừa mới nói. Mày vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa coi. Vẫn là câu kia, Doãn Khoáng chưa bao giờ gây chuyện nhưng cũng không ngán phiền phức. Cái người vừa nói câu cút ngay cho bố này đã chạm vào điểm mấu chốt của Doãn Khoáng. Bất kể ai, cho dù là phụ đạo viên Hỏa Diễm Quỷ, một khi chạm vào điểm mấu chốt của Doãn Khoáng, hắn cũng sẽ không chịu để yên. Cho tới nay, Doãn Khoáng luôn coi trọng hai chữ tình thân. Từ khi còn bé, hắn đã không ngừng tự nói với chính mình. Doãn Khoáng, mày có thể là một người tốt người yêu người quý, cũng có thể trở thành kẻ xấu người mắng người chửi. Nhưng mà cho dù mày có xấu có ác, có thôi đến tận xương như thế nào, mày cũng không được làm chuyện có lỗi với bố mẹ sinh ra và nuôi dưỡng mày, có lỗi với những người thân máu mủ ruột già với mày. Chỉ như thế cũng thấy được Doãn Khoáng coi trong tình thân như thế nào. Cho nên, ở trước mặt hắn kêu lên cái câu cút ra cho bố thì thử hỏi sao Doãn Khoáng lại không tức giận cho được. Nhưng mà có lẽ vì vóc người của Doãn Khoáng thật sự quá thấp bé, có mỗi 1m65, đứng trước thân hình cao 1m8 thế kia hiển nhiên chẳng có chút ưu thế gì. Có lẽ bởi vì người nọ mãi đuổi theo cậu sinh viên vừa rồi cho nên căn bản chẳng để ý gì tới Doãn Khoáng, vươn tay đẩy Doãn Khoáng sang bên. Cút mẹ mày ra. Đừng có chặn đường của bố mày, cút mau. Đẩy rồi, nhưng người lại không động. Nam sinh có thể trạng cao lớn kia nhướng mày, tăng thêm sức mạnh, đồng thời cũng tức giận không thôi. Tao bảo mày cút ra cơ mà, mày được à? Nhưng mà cho dù hắn có tăng thêm sức mạnh thì cũng không đẩy được Doãn Khoáng ra ngoài, chỉ là hơi khiến Doãn Khoáng lay động một tí thôi. Doãn Khoáng lạnh lùng nhìn nam sinh trước mắt, dường như trong đầu có chút ấn tượng về người này. Suy nghĩ lại một chút hắn liền nhớ ra, nam sinh này không phải là Đường Triệu Thiên đã từng đổi huyết thống sở Spider-Man sao? Nhưng mà huyết thống sở Spider-Man thì làm sao? Nếu như Doãn Khoáng nhớ không lầm, huyết thống sở Spider-Man đạt tiêu chuẩn năm nhất có độ tăng cường thân thể căn bản không theo kịp cường hóa biến dị dê của mình. Cho dù thuộc tính nguyên thủy của người này cao hơn hắn một chút nhưng từ sức mạnh vừa rồi cho thấy, đối phương hiện tại vẫn không bằng mình.